như vậy sao được, nếu như bị phong ấn lực lượng thì khác nào để mặc cho chúng khi dễ ư. A Ngốc cân nhắc Nham Thạch một chút, Miêu Phi một chút, hướng Tinh Linh cầm đầu nói. Tinh Linh đại ca, không còn biện pháp nào khác sao? Chúng ta thật sự không có ác ý. Nam Tinh Linh hừ lạnh một tiếng, nói. Ai biết các ngươi có phải đạo tặc mạo danh Phổ Nham tộc nhân hay không? Tốt nhất vẫn phải phong ấn năng lực các ngươi lại mới có thể mang vào Tinh Linh xâm lâm. Lúc này, Nguyệt Ngân cũng tiến lên, che trước người Miêu Phi, cất cao giọng nói. Hảo, chúng ta tin tưởng Tinh Linh tộc các ngươi, theo ý các ngươi mà làm. Miêu Phi vội la lên. Nguyệt Ngân lão đại, không được a, không thể bị bọn họ phong ấn lực lượng. Nguyệt Ngân trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Không sao, ta tin tưởng Tinh Linh tộc sẽ không làm thương tổn bằng hữu. Tiến hành đi. Nam Tinh Linh nhíu nhíu mày, đôi chút do dự, hồi lâu nói. Nếu như nữ vương chứng thực thân phận bằng hữu của các ngươi, ta, Tinh Linh tộc cá viên nhất định chỉnh trọng hướng các ngươi xin lỗi. Mã Thỉ, động thủ. Theo hướng hắn kêu gọi, từ đội ngũ Tinh Linh tộc phía sau bay ra một nữ ma pháp sư, không ngừng dùng Tinh Linh ngữ ngâm sướng chú ngữ. Quang mang xanh biếc từ thân nàng loại sáng, chú ngữ ngâm sướng thời gian không ngắn, khi quang mang xanh biếc hoàn toàn đem nàng bao phủ, nàng mới huy động ma pháp trượng, một đạo lục mang đánh vào một gốc cây đại thụ bên cạnh. Đại thụ được ma pháp quang mang rót vào nhất thời điên cuồng sinh trưởng, 7-8 rễ mây từ trên mặt đất hướng đám người A Ngốc bỏ đến. Huyền Nguyệt kinh ngạc trỏ trỏ cây mây, nói: "Oa, đây là tự nhiên ma pháp của Tinh Linh tộc sao? Thật sự là quá thần kỳ a." Cây mây rất nhanh bỏ đến trước mặt mọi người, từ dưới chân leo lên, đem mọi người cuốn lấy. A Ngốc có chút tránh né nhưng mây vốn tính dẻo dai, kể cả có dùng xanh xanh đấu khí cũng chưa chắc có thể thoát được. Sau khi đem mọi người hoàn toàn cuốn quanh thân cây, nữ tinh linh ma pháp mới thôi ngâm sướng, nàng có chút hề vải hướng Á Viên gật đầu. Á Viên nói, tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể đi theo chúng ta. Nói xong, cùng đội quân tinh linh hướng xâm lâm thong thả bay đi. Bị trói treo trên thân cây tư vị hiển nhiên rất khó chịu, Nham Lực bất mãn nói. Đã lâu chưa có quay lại tinh linh tộc, thật không nghĩ đến sẽ được khoản đãi đặc biệt như thế này. Nham Thạch trừng mắt hắn liếc một cái, nói. Ngươi ít nói vài câu đi, đợi gặp được tinh linh nữ vương, nàng hẳn sẽ chúng ta một cái công đạo. Nói xong, dẫn đầu đi về phía trước. Huyền Nguyệt cũng không có để ý đến việc bị cây mây trói chặt, bởi vì nàng chắc chắn rằng, nếu có chuyện gì xảy ra, Phượng Hoàng Chi Huyết nhất định có thể giải quyết gọn nhẹ cây mây này. Tinh linh xâm lâm đường đi phi thường gập ghềnh, cơ hồ không có đất bằng phẳng, mọi người chậm chậm từng bước theo sát đoàn tinh linh dần thâm nhập vào sâu trong xâm lâm, cây cối cao lớn che phủ hầu hết ánh mặt trời, trận trận cảm giác thanh lương truyền vào trong cơ thể, hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, vui vẻ. Nham Lực có chút say mê nói, nơi này không khí thật sảng khoái, so với Phổ Nham tộc chúng ta còn muốn tốt hơn, Nham Thạch đại ca, chúng ta lần trước đến đây hình như là đã hơn chục năm thì phải. Tại đây tràn ngập hương hoa niết bàn khiến tâm tình Nham Thạch tựa hồ sáng sủa hơn không ít, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đúng vậy, tinh linh xâm lâm tuyệt đối là một trong những địa phương xinh đẹp nhất trên đại lục, nếu như Vân Nhi còn sống, chứng kiến cảnh này nàng hẳn sẽ phi thường cao hứng. Nhớ tới cái chết thảm của ái thê, Nham Thạch trong lòng đau xót, không hề cất tiếng nữa. Trong bọn họ duy nhất chỉ có Huyền Nguyệt là không chút vũ khí nào, nhanh chóng hai chân toàn hoàn đau nhức, bởi vì không có hai tay giữ thăng bằng, thình lình xuất hiện cái hố khiến nàng bổ nhào. A Ngốc giật mình, vội vã ngồi xổm xuống, nhưng tay bị trói cũng vô phương đỡ nàng đứng dậy. Huyền Nguyệt từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, nhất thời khóc giống lên, nghe được tiếng khóc của nàng, mọi người dừng lại cước bộ, Nguyệt Cơ đi tới bên cạnh Huyền Nguyệt, nói: "Nguyệt Nguyệt, sao thế?" Huyền Nguyệt khóc nói: "Tinh linh tộc bọn họ thật quá khi dễ người khác, ta chỉ là một nữ hài tử, thân không vũ khí, trói ta như vậy ta đi như thế nào a? Ta không đi nữa." Hu hu. Á Viên bay tới, duỗi tay định đỡ Huyền Nguyệt dậy, Huyền Nguyệt sang giọng: "Đừng có chạm vào ta." "Đáng ghét." Á Viên ngẩn ngơ, hắn lúc này mới thấy rõ, nữ tử nhân loại mà cũng có người dẹp tựa thiên sứ như tiểu cô nương này, luận về tướng mạo, cho dù tại tinh linh tộc, Huyền Nguyệt cũng tuyệt đối được xếp tốt. Cười toe toét. Á Viên nói: "Nhìn bộ dáng ngươi, hẳn là nhân loại mà pháp sư. Như vậy đi, ta xem các ngươi quả thật cũng không có ác ý, sẽ đem cởi trói cho ngươi, ngươi xem có được không?" Huyền Nguyệt lập tức im bặt, nhẹ nhàng nói: "Thế cũng được, mau cởi trói cho ta." Á Viên kêu Mã thì giải phóng cho Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt ngồi dậy, hoạt động thân thể một chút, mới vừa rồi ngã sắp xuống, tay của nàng xước sát đôi chỗ, trận trận đau đớn khiến nàng nước mắt không khỏi lại chảy ra, nhẹ giọng ngâm sướng quan hệ khôi phục thuật, bạch quang chiếu rọi xuống, vết thương trên tay nhanh chóng lành lại. Mã Thị bay xuống cạnh Huyền Nguyệt nói: "Tiểu muội muội, nàng dùng ma pháp trị liệu vết thương như vậy là không tốt đâu, sẽ làm giảm khả năng chữa thương của cơ thể, như loại tiểu thương này hãy để nó tự khôi phục là tốt nhất. Huyền Nguyệt chu môi anh đào, nói. Nhưng mà ta đau. Bộ dạng ngươi so với ta không lớn hơn bao nhiêu, không được gọi ta là tiểu muội muội. Ta ghét nhất bị người khác gọi ta tiểu. Mã Thị hì hì cười, nói. Không thể gọi ngươi tiểu sao. Vậy ngươi lầm rồi, chúng ta tinh linh tộc bình thường có thể sống đến 400-500 tuổi. Ta năm nay có thể nói đã gần 100 tuổi, mặc dù trong tộc cũng không tính là lớn, nhưng so với ngươi, thì lại hơn rất nhiều à. Huyền Nguyệt Toa quát to một tiếng, chỉ vào Mã Thị nói. Ngươi gần 100 tuổi rồi ư. Mã Thị vui vẻ gật đầu, nói. Không sai. Còn kém 2 năm nữa là tròn 100 tuổi. Đợi đến khi đủ 100 tuổi, ta chính là đại tinh linh. Huyền Nguyệt tựa hồ quên mất việc mình mới bị ngã sấp xuống, giữ chặt cánh tay Mã Thị, thân thiết nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngươi mau mau dạy ta, như thế nào 100 tuổi mà vẫn xinh đẹp như vậy? Tinh linh tộc vốn ưa thích vẻ đẹp hoàn mỹ, nghe được Huyền Nguyệt chân thành hỏi, Mã Thị không khỏi cười nói. Tiểu muội muội, vấn đề này thuộc về huyết thống, thật cũng không có biện pháp đặc thù nào. Huyền Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nguyên lai làm tinh linh lại tốt như vậy, 100 tuổi mà vẫn luôn xinh đẹp, nếu ta cũng là tinh linh tộc nhân thì tốt quá rồi. Mã Thị mỉm cười, nói. Nếu như ngươi là tinh linh, nhất định sẽ là tiểu tinh linh xinh đẹp nhất. Á Viên vừa bay lại nói, chúng ta mau lên đường, nếu không nhanh trở về hẳn mọi người sẽ rất sốt ruột. Đúng lúc này, tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phía xông tới, bọn họ một đám toàn thân hắc y, chỉ lộ hai mắt, dây chói có, binh khí có, tấm thuẫn cũng có, một bộ khí thế hung hăng. Một tấm lưới từ trong đám hắc y nhân phóng ra, thành công trói buộc thân thể Mã Thị. Tên hắc y nhân cao lớn kia dụng nhất duệ, nhất thời đem Mã Thị thân thể mềm mại lôi đến bên cạnh. Tay phải đánh một quyền sau gáy khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Hắn đắc ý cười to nói. Các huynh đệ, tinh linh ma pháp sư đã bị ta bắt được. Đám hắc y nhân nhất thời không còn cố kỵ gì nữa, hướng tinh linh đánh tới. Á Viên lâm nguy bất loạn, vội phi lên không, hạ lệnh chỉ huy, hàng loạt mũi tên xanh hướng đám hắc y nhân phong tới. Đám hắc y nhân tựa hồ sớm có chuẩn bị, mỗi người trong tay đều cầm một tấm thuẫn dày, mặc dù tinh linh tiễn có lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng không cách nào đột phá tầng phòng ngự. Đôi cánh trong suốt của tinh linh tộc dù có thể đưa họ bay vào không trung, nhưng năng lực phi hành sao có thể so với dược nhân tộc. Trong sâm lâm, bởi có cành lá rậm rạp ngăn cản nên ngay cả độ cao thập thức cũng rất khó đạt tới. Hắc y nhân không ngừng hướng không trung tung lưới, không có tinh linh ma pháp sư trợ giúp, trong chốc lát, nhất thời lại có 3 gã tinh linh bị tấm lưới bắt được, lôi xuống. Huyền Nguyệt bị biến hóa thình lình xảy ra khiến nàng vô cùng hoảng sợ, vội vã trốn sau lưng áng ốc. Nham Thạch lo lắng hô to. Tinh linh bằng hữu. Mau cởi bỏ trói buộc, chúng ta giúp các ngươi kháng địch. Á Viên một bên bắn tên, một bên trốn tránh tấm lưới, giận dữ nói. Ai biết các ngươi có phải cùng một bọn hay không, chắc chắn là các ngươi đem chúng đến. Kỳ thật, cho dù hắn tin tưởng đám người Nham Thạch đến mấy cũng vô phương giải trừ trói buộc, dù sao, ma pháp sư duy nhất trong đoàn Mã thì đã bị bắt đi. Ai nhìn đám người hắc y nhân, Nham Thạch trong lòng khẩn trương, hướng Huyền Nguyệt nói. Ngươi cũng là ma pháp sư, có hay không biện pháp đem cây mây này đốn ngã? Thứ này rất chắc ta không thoát được. Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói. Ta có biện pháp, bất quá, các ngươi có thể sẽ bị hỏa thiêu một chút, kiên nhẫn chịu đau nhá. Nói xong, nhanh chóng móc ra Phượng Hoàng chi huyết, nhẹ giọng ngâm sướng. Vạn điểu vua Phượng Hoàng. Thỉnh ngài đem hỏa lực vô song ban cho ta, hóa thành ngọn lửa, thiêu rủi trói buộc trước mắt. Phượng Hoàng chi huyết đặc điểm lớn nhất đó là chỉ cần là ma pháp sư dù mới sơ cấp cùng đều có thể sử dụng phát ra hỏa hệ ma pháp. Uy lực phụ thuộc vào công lực của người thi triển mà biểu hiện. Thần Long chi huyết của A Ngốc cũng có đặc tính tương tự, bất quá thay vào đó là quan hệ ma pháp. Theo chú ngữ ngâm sướng, Phượng Hoàng chi huyết trong tay Huyền Nguyệt hồng quang đại phóng, một ngọn lửa hình vạn điểu từ viên lệ bảo thạch bay ra, Huyền Nguyệt chỉ huy, hướng ngực A Ngốc lao đến. A Ngốc chỉ cảm thấy ngực nóng lên, mấy sợi mây quấn quanh người đồng thời rực lửa nhanh chóng biến thành cháy đen, bởi vì có Minh Vương kiếm tà khí lạnh như băng nên dù Phượng Hoàng lửa nóng cỡ nào cũng vô phương làm tổn thương A Ngốc. A Ngốc trở tay rút ra Thiên Cương kiếm, bạch quang hiện lên, nhanh chóng đem nham thạch cùng nham lực trên cây mây cắt đứt, cây mây có dai bền thế nào cũng không thể ngăn cản khí thế mạnh mẽ của Thiên Cương kiếm. Hai người hét lớn một tiếng, phân biệt rút ra binh khí hướng hắc ý nhân vào tới. Phượng Hoàng lửa hiện tại đã là giới hạn thi triển Phượng Hoàng chi huyết của Huyền Nguyệt, nàng vốn định tiếp tục dùng ngọn lửa giúp mọi người thoát thân nhưng ma pháp lực tựa hồ đã bị Phượng Hoàng chi huyết hút sạch, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ thật, hỏa mục tương khắc, nàng chỉ cần sử dụng một hỏa hệ ma pháp cấp thấp cũng có thể giải trừ trói buộc. A Ngốc giải thoát cho Nham Thạch cùng Nham Lực xong, vội vã quay sang Huyền Nguyệt hỏi. Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Không sao chứ? Huyền Nguyệt hưu khí vô lực nói. Không có việc gì, chỉ là dùng hơi quá ma pháp lực một chút, ngươi mau giúp Nham Thạch đại ca đối phó đám bại hoại kia đi, không thể để họ tắc quái bắt tinh linh đi được. Nhất là Mã Thị tỷ tỷ. A Ngốc gật đầu, nhanh chóng giải trừ cho bốn người nguyện ngân, mọi người ánh mắt đồng thời cương nghị, ngoại trừ Vạn Lý ở lại bên cạnh bảo vệ Huyền Nguyệt, tất cả đều hướng đám hắc ý nhân vào tới. Lúc này, Nham Lực cùng Nham Thạch sớm đã nhảy vào giữa vòng vây của đám hắc ý nhân. Hai người đều là chiến sĩ, tấm thuẫn dày trước mặt căn bản đối với họ là vô dụng. Nham Thạch tựa hồ muốn đem nội tâm rực lửa hoàn toàn phát tiết ra, một đao không lưu tình nhắm hướng hắc ý nhân bổ tới. Mỗi một đao đều mang theo sát khí ngập trời, hiển nhiên kết quả của bọn chúng đều là thuẫn vỡ nhân vong. Nham Lực công kích không thua kém Nham Thạch chút nào, một đôi chiến phủ huy vũ đứng lên, trong chốc lát đã có 7-8 hắc ý nhân chết trong tay hai huynh đệ bọn họ. Một gã hắc ý nhân quá to. Bọn chúng là bằng hữu, nghĩ muốn thịt chúng ta sao? Nham Lực giận dữ hét. Ta thịt mẹ ngươi, ta chém chết bọn hỗn đản các ngươi. Từ ngày bị Nham cự lừa, hắn sớm mất ước đến tận cổ, hơn nữa mấy ngày nay mọi người bất hòa khiến hắn vô cùng bực bội, mãi mới có được một cơ hội phát tiết, hắn giống như một đầu phong hổ điên cuồng hướng hắc ý nhân bổ tới. Lúc này, đám người A Ngốc cũng đã đến nơi. A Ngốc vốn khờ khạo, lúc đầu Âu Văn dạy hắn chiêu thức chủ yếu lấy khí thế cùng lực lượng là chính, cho nên, phương thức hắn công kích cơ hồ cùng Nham Thạch giống nhau, bất quá A Ngốc bản tính nhân hậu, mỗi một kiếm chỉ là đem tấm thuẫn bổ nát vụn, sau đó dùng thiền cương kiếm chặt các đốt ngón tay khiến cho đối thủ mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng A Ngốc cơ hồ lại không thấy được, mỗi một hắc ý nhân sau khi bị hắn bổ vụn tấm thuẫn, đả thương ngã xuống, ngay lập tức bị tinh linh thi. Ên kết liễu. Nguyệt Ngân cầm ngân kiếm cùng nhuyễn kiếm của Miêu Phi mặc dù không cách nào bổ đôi tấm thuẫn, nhưng bọn hắn ra chiêu đều nhằm chỗ yếu hại, đám hắc ý nhân này thực lực cũng không quá mạnh, dưới sự liên thủ của bọn họ, cũng giết bị thương không ít người, nhất là Miêu Phi, xuất kiếm âm tàn nhẫn vô cùng. Nguyệt Cơ ở một bên trợ giúp, chỉ cần tên hắc ý nhân nào lộ ra sơ hở, một đạo ngân quang hiện lên, hiển nhiên bị ngân tiễn của nàng bắn trúng, không khác biệt lắm so với tinh linh cung tiễn thủ. Mấy chục gã hắc y nhân trong chốc lát liền bị đám người A Ngốc chiếm ưu thế liên tiếp giết hại. Lúc này, đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện thêm 7-8 gã hắc y nhân nữa, bọn chúng trang phục hơi khác so với đám y nhân lúc trước, trên người cũng không có tấm thuẫn cùng dây chói, mỗi người trong tay đều cầm hai thanh đoản nhận lóe hàn quang. Ngoại trừ Mã Thị thì tất cả tinh linh đều đã được cứu thoát, bọn họ tuy rằng không bị tổn thương gì nhưng đều bị địch nhân đánh ngất xỉu. Cái tên cao lớn hắc y nhận bắt được Mã thì lúc trước rất nhanh thối lui ra sau 7-8 gã hắc y nhân vừa đến, hoảng sợ nói. Thủ lĩnh, vốn chúng ta đã đắc thủ, không biết từ chỗ nào xuất hiện những tên lợi hại kia, khiến tinh linh trong tay chúng ta thoát đi không ít, các huynh đệ cũng bị giết rất nhiều. Một gã hắc y nhân vóc người nhỏ gầy, hừ lạnh nói. Lũ phế vật, ngay cả vài người như vậy mà cũng thu thập không được, lui về mau. Tên cao lớn hắc y nhân khi nãy vội vã đáp ứng, phát pháo hiệu. Lập tức 10 tên hắc y nhân cầm tấm thuẫn che chở thối lui đến bên cạnh những tay hắc y nhân cầm đoản nhận. Á Viên cùng những tinh linh sót lại đến tụ tập cạnh đám người A Ngốc, Á Viên cảm kích nói: "Các ngươi đúng là tinh linh tộc bằng hữu, chuyện lúc trước ta thật sự xin lỗi." Nham Thạch nói: "Không nên nhắc lại nữa, giải quyết đám địch nhân trước mặt này đã. Mấy tên đến sau hẳn có chút bản lĩnh, mọi người cẩn thận." Á Viên gật đầu nói: "Ta vừa rồi đã phát tín hiệu, nơi này rất gần tinh linh tộc, chúng ta nhân thủ ít hơn, không biết có đợi được đến khi viện quân tới." Nguyệt Ngân cau mày nói. Xét trang phục của đám người này, hẳn là thuộc đạo tặc công hội, bọn họ ngang nhiên tìm đến tinh linh tộc bắt người, không sợ tác vực liên bang tìm bọn họ phiền phải sao? Trong đám hắc y nhân kia sợ rằng cấp bậc thấp nhất cũng là cao cấp đạo tặc, mọi người cẩn thận. Nham Thạch liếc mắt nhìn Nguyệt Ngân, hướng Á Viên nói: "Tinh linh đại ca, các ngươi ở phía sau áp trận, chúng ta xông tới dọn dẹp bọn hôn đàn này." Nói xong, cùng Nham Lực tiến về phía trước. A Ngốc cùng thành viên Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn cũng theo ngay sát, một đoàn 7 người đi tới đám hắc y nhân trước mặt. 7 tên hắc y nhân đến sau cũng tiến lên vài bước, một người ở giữa trầm giọng nói: "Mặc kệ các ngươi có là bằng hữu hay không, hôm nay các ngươi xuống tay thực quá tàn nhẫn. Chúng ta 22 huynh đệ tính mạng phải để lại nơi này, các ngươi như thế nào cũng phải cấp cho ta một cái công đạo." Nham Lực phẫn nộ quát: "Công đạo cái rắm, bọn khốn khiếp các ngươi chạy đến đây bắt tinh linh, chẳng lẽ không đáng chết sao?" Hắc y nhân hừ lạnh, nói: "Trên đại lục hỗn loạn này, ai mà không vì tiền, các ngươi hôm nay nếu đã cố chấp như vậy thì cũng đừng trách chúng ta phá luật." A Ngốc là người, nhỏ giọng hỏi Nguyệt Ngân: "Bọn họ có cái luật gì?" Nguyệt Ngân thấp giọng đáp: "Đạo tặc công hội có quy định, khi hành nghề tuyệt đối không cho phép giết người. Xem ra lần này bọn hắn quyết liều mạng. Cấp bậc cao cấp đạo tặc công phu rất đáng sợ. Chúng đã quyết tâm như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ nguy hiểm." A Ngốc cẩn thận, tốc độ của những tên cao cấp đạo tặc phi thường mau. Nham Thạch trừng mắt nhìn đám hắc ý nhân nổi giận nói: các ngươi vì tư lợi bản thân khiến tinh linh tộc rơi vào nước sôi lửa bỏng, các ngươi thật quá ích kỷ. Các ngươi có chết cũng chưa hết tội, chúng ta vì dân trừ hại có cái gì không đúng. Một gã hắc y nhân tiến đến bên cạnh tên cầm đầu thì thầm gì đó, tên cầm đầu liền gật đầu, hướng nham thạch nói. Như vậy đi, các ngươi hiện tại có 7 người, chúng ta cũng có 7 người. Hai bên tiến hành so đấu. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta lập tức rời khỏi tinh linh xâm lâm, còn nếu như các ngươi thua, thì đừng có cản trở chúng ta. Nguyệt Ngân khẽ nói với Áng Ốc. Xem ra đám đạo tặc này vẫn còn rất kiêng kỵ quy củ công hội, nếu không, bọn chúng cũng không khách khí như vậy. Điều kiện này với chúng ta rất thích hợp, nếu như ta thắng, bọn chúng tự nhiên phải rút lui, nếu không mà nói, chúng ta nghĩ muốn giúp cũng không giúp được. Áng Ốc gật đầu. Nguyệt Ngân đại ca, ngươi xem chúng ta có thể thắng bọn họ không? Nguyệt Ngân đáp. Ta cũng không chắc, từ bề ngoài không thể nhìn ra được, bất quá binh khí bọn chúng sử dụng đều là đoạn nhận, sợ rằng nhất định đều có công phu thâm hậu. Binh khí càng ngắn, công phu lại càng hung hiểm. Nham Thạch hiển nhiên cũng biết hắc ý nhân đã nhượng bộ, âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, hình thức so đấu như thế nào? Hắc ý nhân nói. Rất đơn giản, chúng ta hai bên luân lưu so đấu, người thắng sẽ tiếp tục trận tiếp theo cho đến khi toàn bộ 7 người bị đánh bại. Bất quá, ta hy vọng các ngươi không nên hạ sát thủ. Nếu không ta e chúng ta không thể khống chế được tâm tình. Nham Thạch không để ý đến uy hiếp của đối phương, thản nhiên đáp. Bắt đầu đi. Các ngươi ai lên trước? Tên cầm đầu hướng bên trái nhìn thoáng qua, nói. Tiểu Thất, ngươi lên. Bên trái một gã hắc y nhân thân thể chật lóe, đã đứng ở trung ương song phương, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến Nham Thạch kinh hãi. Hắn rõ ràng biết được ưu thế chủ yếu của mình là lực lượng, đối phó với loại chiến sĩ tốc độ, hắn vốn không am hiểu. Hắn đang do dự chính mình có nên so đấu trận này hay không đã thấy Miêu Phi nhảy lên, đi ra ngoài. Tay trái nắm mũi nhuyễn kiếm, khinh thường nói. Cho ta lãnh giáo một chút cái hạng gà bay chó nhảy các ngươi có gì lợi hại. Hắc y nhân đồng dạng có vóc người nhỏ gầy, hai tròng mắt lớn, nhưng híp lại, lưỡng đạo hàn quang rừng trên thân Miêu Phi, hắn tựa hồ cũng không có bị Miêu Phi chọc tức, thân thể uốn éo, lạnh lùng nói. Cẩn thận. Thanh âm trầm khàn vang lên, tiếng nói vừa dứt, thoáng một cái đã không thấy thân ảnh đâu. Miêu Phi thất kinh, vốn với tốc độ chính mình phi thường tự phụ, cũng không nghĩ tên hắc ý nhân này tốc độ lại nhanh như vậy. Theo bản năng hắn vung nhuyễn kiếm tạo thành một tầng bóng kiếm chung quanh. Đinh đinh hai tiếng vang lên, cảm giác từ nhuyễn kiếm truyền đến lưỡng đạo đấu khí bén nhọn, Miêu Phi liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể chống lại, nhưng không cách nào ngăn cản đấu khí bén nhọn xâm nhập. Kịch liệt đau đớn, nhuyễn kiếm trên tay Miêu Phi rơi xuống, trên cổ chật lạnh, đoản nhận đã nằm kề vai hắn. Sát khí lạnh lẽo khiến Miêu Phi không dám động đậy. Ngay lúc hắn tưởng mình sắp xuống hoàng tuyển thì sát khí đột nhiên biến mất, hắc ý nhân lần nữa xuất hiện ngay. Tại chỗ lúc trước, nhàn nhạt nói. Người thua. Miêu Phi sắc mặt tái nhợt đứng đó, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nguyệt Ngân tiến lên đỡ Miêu Phi, hướng hắc ý nhân gật đầu, nói. Đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Hắn trong lòng thật vô cùng bất an, mới rồi chiến đấu, Miêu Phi và đối phương căn bản không cùng cấp bậc. Nguyệt Ngân chính mình công phu so với Miêu Phi nhỉnh hơn một chút nhưng cũng không sai biệt nhiều. Không riêng Nguyệt Ngân, những người khác cũng bị chiêu vừa rồi khiến cho ngây người. Thâm tâm tự hỏi, ai có thể nắm chắc tiếp được chiêu công kích quỷ dị đó? Nham Thạch cắn răng, vừa quyết định chính mình xuất trận, thì phát hiện đầu vai bị giữ lại, chính là A Ngốc. A Ngốc hướng Nham Thạch gật đầu, nói. Đại ca, để cho ta đi. A Ngốc cũng không có nắm chắc gì, chứng kiến thân pháp quỷ dị vừa rồi, mặc dù trong lòng lo sợ. Nhưng nghĩ đến những tinh linh thiện lương bị bắt làm nô lệ, trong đầu nóng lên, kích động hướng Nham Thạch thỉnh chiến. Nham Thạch biết công phu A Ngốc cùng mình tương đồng, nhưng hắn còn biết chút ma pháp, có thể hắn sẽ có cơ hội, nghĩ vậy liền gật đầu nói. Hết thệ cẩn thận. A Ngốc ứng tiếng, rút thiên cương trọng kiếm, đi tới trước mặt hắc y nhân, hai tay cầm thiên cương kiếm, thản nhiên tiến nhập bạch sắc đấu khí vào cơ thể, khí thế bức người nhìn đối phương, nói. Xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, A Ngốc lập tức toàn lực thúc dục xanh xanh chân khí. Dường như hắc y nhân đã không còn tồn tại, phảng phất chính mình trí thân trong hán hải, khí thế theo hán hải ba động tầng tầng hướng đối phương dũng mãnh xuống tới. Hắc y nhân trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, thân thể vặn mẹo, chống lại khí thế A Ngốc, hắn cảm giác được, cơ thể chính mình đã bị A Ngốc khóa chặt, chỉ cần động chút, áp sẽ nhận được một kích lôi đỉnh. Hai người cứ như vậy đối mặt giằng co, hồi lâu ai cũng không động đậy. Chương 32, Tà Quang sơ hiện. Rốt cuộc. Do A Ngốc không ngừng thúc xanh xanh chân khí hay tại hắc y nhân đã không thể nhẫn mại được nữa, thân thể hắn dường như không có sức nặng, vọt hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc hét lớn một tiếng, toàn lực một kiếm bổ về phía trước. Luồng khí lưu chung quanh dường như bị một kiếm này hút mất, thành công trói buộc hành động hắc y nhân khiến hắn không thể không trực tiếp đối mặt. A Ngốc cảm giác được một kiếm vừa rồi so với chính mình trước kia uy lực tựa hồ gia tăng không ít. Kỳ thật, khi tiến vào cảnh giới đệ ngũ trọng, xanh xanh chân khí ngày càng trở nên cường đại, lúc này mới làm cho công lực hắn bất chi bất giác tiến bộ. Hắc Y Nhân cũng không có kinh hoàng, trong tay đoạn nhận hàn quang lóe ra, thân thể hơi nhích sang một bên, song nhận đồng thời chém vào thiên cương kiếm. Đinh đinh hai tiếng, A Ngốc toàn lực nhất kích đột ngột dừng lại, lưỡng đạo khí bén nhọn theo kiếm thẳng đến hai tay A Ngốc. A Ngốc hiện đã hiểu được tại sao vừa rồi Miêu Phi lại buông bỏ nhuyễn kiếm. Vội vã đem xanh xanh chân khí trong cơ thể tiến tới hai tay, xanh xanh chân khí không ngừng xoay tròn, miễn cưỡng hóa giải lưỡng đạo khí bén nhọn nọ, nhưng hai tay đã có chút tê cứng. Mặc dù Hắc Y Nhân thành công hóa giải chiêu thức vừa rồi của A Ngốc, nhưng thiên cương trọng kiếm phối hợp xanh xanh đấu khí sinh ra uy lực thật lớn khiến hắn phải thối lui mấy bước. Hắc Y Nhân không chút do dự, thân thể vừa lui liền động, hàn mang hiện lên, hai thanh đoản nhận một ngực, một hướng nơi yết hầu A Ngốc nhanh như chớp công tới. Tại thời khắc sinh tử, A Ngốc trong đầu dị thường thanh tỉnh, miễn cưỡng vận lực xuống hai tay đem thiên cương kiếm chém xuống đất, nên hướng đoản nhận của đối phương. Hắc Y Nhân hừ lạnh, cũng không dám liều mạng, thân thể chợt lóe lại biến mất không thấy đâu. A Ngốc chiêu thức đã sử dụng hết, sau lưng lưỡng đạo tiêm phong chợt đánh úp, hắn không kịp ra chiêu phản đòn, đành thuận thế lùi về phía sau. Khi thân thể sắp tiếp xúc mặt đất, tả trưởng xuất ra đánh thẳng xuống đất mượn lực đứng lên, bay ra ngoài mấy thước ngã xuống. Việc hắn phản ứng vốn phi thường nhanh, nhưng sau lưng đã truyền đến cảm giác nóng rực đau đớn, đoạn nhận đã lưu lại hai vết thương thật dài sau lưng hắn. Bén nhọn đấu khí không ngừng tàn phá cơ thể hắn, A Ngốc toàn thân co rút té trên mặt đất, liều mạng dùng xanh xanh đấu khí ngăn cản chân khí kia thâm nhập. A Ngốc căn bản không kịp thở dốc, đoạn nhận đã lại xông tới. Hắn biết hiện tại chính mình vô phương chống đỡ đối phương công kích, bóng ma tử vong tràn ngập toàn thân. Mọi người mắt thấy đoạn nhận trong tay Hắc Y Nhân sắp đâm tới A Ngốc, không khỏi kinh hô lên tiếng, nhưng bởi hắn tốc độ quá nhanh, căn bản không ai có thể kịp nhúng tay. Đột nhiên, A Ngốc cảm giác được tay trái nóng lên, một cỗ khí lưu ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, xanh xanh chân khí được luồng khí lưu trợ giúp chợt bùng phát, nhanh chóng đem chân khí sắc lạnh kia bức ra ngoài cơ thể. Tại trong mắt những người khác, A Ngốc toàn thân đột nhiên bạch quang đại phóng, Hắc Y Nhân vốn chỉ định dùng đoạn nhận bức A Ngốc nhận thua, nhưng vừa thấy tình cảnh như vậy, đoạn nhận liền bổ tới. Khi đoạn nhận cùng bạch quang trên người A Ngốc tiếp xúc, phảng phất như chém vào bị cách, bạch quang cứng cỏi mà tràn ngập co giãn, quang mang đột nhiên đại phóng, Hắc Y Nhân bị chấn bay ra ngoài. A Ngốc cũng chịu khổ sở không kém, mặc dù hắn không rõ luồng khí lưu này từ đâu đến, nhưng bạch quang cũng chỉ ngăn cản được một phần công kích của Hắc Y Nhân, hoa một tiếng phun ra một bụng máu tươi. Nham Thạch cùng Nham Lực đồng thời chạy đến, giúp A Ngốc đứng lên. Hắc Y Nhân cũng không có truy kích, bình tĩnh đứng đó, thở hổn hển rất nhỏ. A Ngốc dùng thiên cương kiếm chống đỡ thân thể, điều tức khí huyết cơ thể, miễn cưỡng cười nói. Hai vị đại ca, ta không có việc gì. Nham Thạch thở dài một tiếng, nói. Quên đi huynh đệ, chúng ta coi như đã tận lực, đám Hắc Y Nhân công phu quá lợi hại, không phải chúng ta có khả năng ứng phó. Nham Lực sắc mặt trầm trọng, thở dài nói. Cho dù chúng ta cùng xông lên cũng chưa chắc thành công, xem ra, thật sự là nhân ngoại hữu nhân A. Tinh linh tộc thật xui xẻo. A Ngốc đột nhiên hô lớn. Không, tuyệt đối không để chúng mang tinh linh đi. Hắn căm tức Hắc Y Nhân, nói. Ta còn chưa có thua đâu. Chúng ta tiếp tục, hai vị đại ca, các ngươi trở về đi. Nham Thạch cùng Nham Lực nhìn ánh mắt A Ngốc kiên nghị, có chút hổ thẹn cúi đầu, tại mới rồi, bọn họ đã có ý định từ bỏ. Nham Lực đột nhiên ngẩng đầu nói. Chúng ta liều mạng. Mọi người cùng xông lên, có lẽ còn có một đường sinh cơ. A Ngốc lắc đầu. Không, bọn họ nhiều người, nên dựa theo quy củ tiếp tục so đấu, ta chưa chắc đã thất bại. Đại ca, các ngươi lui ra phía sau. Nói xong, A Ngốc tập tên hướng Hắc Y Nhân đi đến. Hắc Y Nhân lạnh lùng nhìn A Ngốc cách ba thước thì dừng lại, dùng sức đem thiên cương kiếm cắm trên mặt đất. Hắc Y Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, thay đổi người đến đây. A Ngốc lắc đầu. Nói. Chưa chắc đâu. Hắn rồi tay lấy ra thần long chi huyết trên cổ, đem đặt trong lòng bàn tay, dựa theo chú ngữ huyền nguyện dạy, nhẹ giọng ngâm sướng. Vĩ đại long tộc vương. Thỉnh ngài đem thần lực vô tận ban cho ta, hình thành vòng bảo hộ, bảo vệ sự tôn nghiêm. Nói xong, hắn cứ như vậy xoay người, đưa lưng về phía Hắc Y Nhân, hướng đám người Nham Thạch vươn hai tay. Bạch sắc quang mang chợt đại thịnh, Hắc Y Nhân kinh ngạc không hiểu, lui về sau vài bước, hắn không rõ. Thiếu niên trước mặt này tại sao trên người lại có nhiều điểm bí mật như vậy? Bạch sắc quang mang bao trùm thiên địa hướng mọi người bao bọc, trong vòng bảo hộ bao gồm đám người bọn họ cùng tinh linh tộc nhân. A Ngốc hiện tại có khả năng sử dụng thần long chi huyết phóng thích ra quang hệ ma pháp cực mạnh, trong mọi người, duy nhất chỉ có Huyền Nguyệt biết, ma pháp này tên cứ gọi quang chi thủ hộ, là quang hệ ngũ cấp phòng ngự ma pháp, có thể khu trừ hết thể khí tà ác, cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Thực chất ma pháp lực của A Ngốc xuất ra tam cấp ma pháp đã không dễ dàng, nhưng nhờ thần long chi huyết hỗ trợ, mới miễn cưỡng thi triển ngũ cấp ma pháp. Trong mọi người cũng chỉ có nàng hiểu được A Ngốc đang muốn làm gì. Thì thào nói, A Ngốc, ngươi nhất định không được có việc gì a. Bạch sắc quang chi thủ hộ chẳng những bảo vệ mọi người, cũng đem thính giác cùng thị giác ngăn cách. Nham thạch dị thường sốt ruột, nghĩ muốn lao ra khỏi quang chi thủ hộ xông ra giúp A Ngốc, lại bị Huyền Nguyệt túm lại, thản nhiên nói. Các ngươi yên tâm, hắn nhất định làm được. Kỳ thật, ngay cả chính cô cũng không biết, tại sao đối A Ngốc lại tin tưởng như vậy. Khi quang chi thủ hộ thành công bảo vệ mọi người, tất cả đám đạo tặc đều thất thần, bọn họ không rõ, tại sao A Ngốc dụng ma pháp bảo vệ những người khác mà không phải chính mình. Hắc Y Nhân nói, ngươi đây là cái gì ý tứ gì? Hắn trong lòng không khỏi có chút hối hận, nếu như mới rồi hắn công kích, chắc rằng A Ngốc đã ngã xuống. A Ngốc xoay người đối mặt Hắc Y Nhân, trên mặt toát ra một tia lanh khốc. Không có gì, là ta sợ công kích quá mạnh mẽ, sẽ làm bị thương các bằng hữu của ta. Hắc Y Nhân mở người, biểu hiện của A Ngốc mặc dù không kém, bất quá chỉ là một gã chiến sĩ công lực hơi cao một chút mà thôi, trừ bỏ bạch quang quái dị vừa nãy, hắn so với mình còn kém xa, hắn có thể có công phu gì uy lực lớn như vậy được chứ? Chẳng lẽ là ma pháp? Sẽ không, ở đây khoảng cách quá gần, chính mình tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội ngâm sướng chú ngữ. Đạo tặc cũng có danh hiệu ma pháp sư sát thủ, tốc độ bọn họ chính là khắc tinh của ma pháp sư. Ngay lúc Hắc Y Nhân vẫn còn đang nghi hoặc, A Ngốc tay phải đã sờ sờ lồng ngực mình. Hắc Y Nhân đột nhiên cảm giác được thân thể như trong ngày đông giá rét, không khỏi rùng mình. A Ngốc hai mắt lộ ra hung quang, nhàn nhạt màu xám khí thể không ngừng từ trên người hắn trào ra, bốn phía tràn ngập khí tà ác. Hắc Y Nhân công lực yếu, đã không tự giác run rẩy, bảy người sau lưng cũng không tự chủ toát ra ánh mắt sợ hãi. Khí tà ác càng ngày càng thịnh, lấy A Ngốc làm trung tâm không ngừng lan tràn, tên Hắc Y Nhân trước mặt đứng dậy quyết tử, hàn khí lạnh như băng thâm nhập không cách nào ngăn cản, đoàn nhận thu tại trước ngực, thân thể có chút vặn mèo, chuẩn bị công kích. Chờ một chút. Tên Hắc Y Nhân cầm đầu đột nhiên hô lớn. Thân ảnh hiện lên, cùng sáu gã còn lại nhẹ nhàng đến trước mặt A Ngốc. A Ngốc lạnh lùng nhìn bọn họ, không chút e ngại, xanh xanh chân khí không ngừng từ tay phải truyền vào Minh Vương kiếm, tà lực lạnh lẽo tràn ngập chung quanh thân thể hắn, hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được tùy thời đều có thể dùng Minh Vương kiếm phát động công kích. Như thế nào? Các ngươi muốn quần chiến sao? Tên cầm đầu tản mát ra đấu khí màu lam nhạt, một bên chống cự tà khí, một bên nói: "Tiểu huynh đệ, nếu như ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là truyền nhân của Minh Vương." A Ngốc gật đầu, cũng không có trả lời. Hắc Y Nhân nói: "Không nghĩ tới sát thủ công hội cũng trở nên từ bi như vậy, ra tay cứu người. Hảo, hôm nay nhất định nhận thức qua lợi hại của Minh Vương kiếm. Bất quá, ngươi phải bộc lộ tài năng cho chúng ta xem một chút mới được. Nếu không, chúng ta chỉ cần đem mọi người nơi này giết sạch, sợ rằng Minh Vương cũng không biết ai đã hạ thủ đâu. Tiểu tứ, ngươi xem Minh Vương kiếm của hắn có phải thật hay không?" Một gã vóc người cao gầy tiến lên vài bước, đoạn nhận trong tay vung lên dừng ở tay phải A Ngốc. A Ngốc nhàn nhạt nói: "Minh Vương kiếm mỗi khi xuất ra bất lưu vòng, các ngươi hẳn đã biết, hiện tại đi còn kịp." Tiểu tứ cười lạnh: "Minh Vương quả thật là đại lục đệ nhất sát thủ, bất quá, không biết công phu của hắn ngươi học được mấy phần." Nói xong, thân thể hóa thành bóng đen nhanh như chớp hướng A Ngốc bay tới, biết được đối phương là truyền nhân của đệ nhất sát thủ Minh Vương, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình như tên Hắc Ý Nhân lúc trước. Đoạn nhận một ngực, một hướng yết hầu đâm tới, tràn ngập đích khí thế. Đám đạo tặc rất rõ ràng, mặc dù bình thường bọn họ cũng không cùng sát thủ công hội giao du, nhưng sát thủ công hội cũng không dễ gì trêu chọc bọn họ. Chỉ có giết người diệt khẩu mới là phương thức giải quyết tốt nhất. A Ngốc trong mắt hàn mang đại thịnh, cao giọng ngâm sướng: "Minh Vương nhất thiểm, thiên địa động." Hắn rốt cuộc lần đầu tiên rút ra thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, ngay cả chính hắn cũng chưa hề thấy rõ bộ dạng Minh Vương kiếm, chỉ cảm thấy sinh cơ không ngừng bị u lam quang mang trước mặt hút mất. Xanh xanh chân khí nhanh chóng tiêu thất, thân thể đối phương chợt lóe rồi biến mất, không trung ngập trời tà khí, tất cả Hắc Y Nhân đứng bất động, u lam quang mang phảng phất hơi hướng như đến từ địa ngục. A Ngốc xuất hiện sau lưng Hắc Y Nhân, hắn trong mắt tràn ngập thần sắc cả kinh, con ngươi từ từ biến thành màu xám, thân thể dần dần đích héo rũ, len ken hai tiếng, đoạn nhận rơi trên mặt đất, thân thể yếu đuối ngã xuống, cả người đã biến thành một khối thây khô. Minh Vương kiếm vẫn còn ẩn tàng tà lực nếu không còn muốn mãnh liệt hơn thế. Gã Hắc Y Nhân so đấu với A Ngốc lúc đầu hướng thầy khô bi thương nói: "Tứ thúc." Thân thể vọt tới trước, hướng thầy khô vấp đi. Gã Hắc Y Nhân cầm đầu hô lớn: "Rút lui." Hắn thân pháp so với hai gã Hắc Y Nhân lúc trước còn muốn nhanh hơn nhiều, hắc mang chợt lóe, một tay mang gã Hắc Y Nhân nhỏ gầy, một tay kia vác thây khô cùng năm gã hắc y nhân còn lại nhanh như chớp hướng xâm lâm lùi mất. Những gã hắc y nhân công lực không cao tất cả đều đã bị tà lực xâm chiếm không cách nào nhúc đích, mặc dù bọn họ cũng có bản lĩnh, nhưng Minh Vương kiếm tà khí đã cướp mất linh hồn họ, mất đi linh hồn thân thể bọn họ không ngừng suy nhược, mặc dù sẽ không biến thành thây khô, nhưng tuyệt đối khó thoát cái chết, bọn họ đã không thể còn được chứng kiến ánh bình minh lần nữa. Sáu gã hắc y nhân còn lại cũng không quan tâm bọn chúng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt A Ngốc. A Ngốc hiện tại cũng không hơn gì, đang dụng toàn lực chống lại tà khí của Minh Vương kiếm. Mặc dù chỉ mới sử dụng Minh Tự Cửu Quyết thức thứ nhất, Minh Thiểm, nhưng đã tiêu hao đại bộ phận xanh xanh chân khí trong cơ thể. Nếu như mới rồi đám hắc y nhân đó tái phát động công kích, hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản. Đáng tiếc, nhằm lưu lại tính mạng chính mình, đám hắc y nhân đã lựa chọn tối lui. Hồi lâu sau, A Ngốc rốt cuộc cũng ngăn chặn được tà khí của Minh Vương kiếm, khôi phục bình thường, cảm giác phệ huyết khi sử dụng Minh Vương kiếm khiến hắn nghĩ lại mà còn sợ. Hắn sợ rằng chính mình trở thành một tên ác ma giết người. Thở sâu, A Ngốc chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp tinh linh ma pháp sư Mã Thỉ thân thể lạnh run. Mã Thỉ từ lúc A Ngốc phát động Minh Vương kiếm, đã được tà khí thức tỉnh, đúng lúc chứng kiến một màn quỷ dị nọ. Nàng mặc dù trong tinh linh tộc cũng không phải dạng cao thâm ma pháp sư, nhưng từ nhỏ sinh trưởng tại nơi có sinh cơ nồng đậm như tinh linh xâm lâm, hơn nữa lại tu luyện tự nhiên ma pháp, thân mình đối với tà lực có tác dụng kháng cự nhất định, cho nên cũng không đến mức bị tà lực xâm chiếm như mấy tên hắc y nhân này. Nhưng một màn vừa rồi làm cho thân thể nàng rất khó thừa nhận. Trong mắt Mã Thỉ, A Ngốc phảng phất như sinh vật trí tà trong thiên địa, chỉ cần thân thể vừa động, đã cướp đi tính mạng người khác, tựa hồ chỉ có vị thần trưởng quản sinh mạng mớ. Y có thể làm được. A Ngốc khi nãy thi triển Minh Vương, đã quên mất sự tồn tại của Mã Thỉ, hiện tại chứng kiến bộ dạng nàng run rẩy, nhất thời lại càng hoảng sợ, thúc giục xanh xanh chân khí còn sót lại trong cơ thể, miễn cưỡng đi tới cạnh Mã Thỉ có chút hoảng sợ nhìn hắn, run giọng nói: Ngươi là tử thần sao? Ngươi muốn làm gì? A Ngốc ho khan, phun ra một bụng máu tươi, cười khổ nói. Ta cái gì cũng không làm, địch nhân rốt cuộc đã rời đi, ngươi hiện tại có phải trên người đang rất lạnh? Mã Thỉ gật đầu, mới vừa rồi A Ngốc giết người ánh mắt lạnh như băng giờ vẻ mặt lại như cũ rõ ràng ở trước mặt, nàng khó hiểu nghĩ đến, cứu bọn họ khỏi địch nhân, rốt cuộc là tốt hay xấu đây chứ? A Ngốc ngồi xổm xuống, dùng tay phải đặt tại đầu vai run rẩy của Mã Thỉ. Đèm săn xanh chân khí trong cơ thể rót sang, bạch sắc quang mang mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn lộ ra hơi thở thần thánh yêu ớt. Dưới tác dụng của xanh chân khí, Mã Thỉ cảm giác toàn thân một trận ấm áp, nhất thời thoải mái hơn nhiều, tà khí xâm nhập trong cơ thể biến mất, nàng dần khôi phục lại bình thường. A Ngốc thở hổn hển, thân thể gần đến cực hạn, kéo tay Mã Thỉ, khẩn thiết nói: "Tinh linh 6, tỷ tỷ, ngươi 6, có thể đáp 6, ứng ta 6. Một việc được chứ?" Mã Thỉ ngẩn người, hỏi: "Chuyện gì?" A Ngốc tha thiết nhìn Mã Thỉ, suy yếu nói: "Tinh linh 6, tỷ 6, tỷ, ta 6, hy vọng 6, ngươi không 6, đem 6, chuyện, ta 6, vừa rồi giết người 12, nói cho 6, mọi người 6, biết 6, đây là 6, bí mật 6, của ta, ngươi 6, yên tâm 6, ta 6. Bất luận 6. Đối với tinh 6. Linh tộc 6. Các ngươi hay với 6. Bất cứ người tốt nào đều 6. Không có 4. Một điểm 4. Ác ý 6. Ta. Ta 6. Cũng không 6. Muốn giết 6. Người 6. Là 4. Tại bọn họ 6. Đã bức ta 6. Nhìn A Ngốc khẩn cầu, Mã Thỉ trong lòng mềm nhũn, nàng biết, nếu như không được ngoại nhân này cứu thoát, sợ rằng vận mệnh mình cùng tỷ muội giống nhau trở thành nô lệ nhân loại. La tiểu tử khờ khạo trước mặt cái này đã cứu thoát nàng, mặc dù một màn vừa rồi khiến nàng ấn tượng khó phai, nhưng Mã Thỉ thiện lương vẫn quyết định giúp A Ngốc che giấu bí mật. Nghĩ tới đây, Mã Thỉ khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định của Mã Thỉ, A Ngốc trên mặt toát ra một tia vui mừng, thân thể ngã vào trong lòng Mã Thỉ, ngất đi. A Ngốc bất tỉnh liền lập tức ngủ say, quang chi thủ hộ cũng theo đó giải trừ, mọi người lo lắng phát hiện quang mang trước mặt biến mất. Nhất thời vỡ ra. Á Viên tung cánh bay đến cạnh Mã Thỉ, nhìn A Ngốc ngã trong lòng, kinh ngạc hỏi: "Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mã Thỉ do dự một chút, nói: "Là hắn, là nhân loại này đã đánh đuổi đám bại hoại kia." Á Viên cả kinh, thực lực người này biểu hiện trước gã hắc y nhân nọ hắn đều thấy được, A Ngốc công lực mặc dù không kém, nhưng cùng đám hắc y nhân so sánh thì còn thua xa. Hắn chưa kịp hỏi lại, đám người Nham Thạch đã chạy đến, Nham Thạch vội vã dùng đấu khí điều tra kinh mạch hắn. Mọi người làm thành một vòng, ân cần cùng Nham Thạch phán đoán. Huyền Nguyệt bởi không có vũ kỹ nên là người cuối cùng chạy đến, nàng tranh đến trước, lo lắng hỏi. Nham Thạch đại ca, A Ngốc hắn thế nào? Nham Thạch thở dài một hơi, nói. Yên tâm đi, A Ngốc huynh đệ không có việc gì, hơi thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Á Viên Thâm liếc Mã Thỉ một cái nói. Các vị bằng hữu, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, ta đại biểu, thay mặt tất cả tinh linh ở đây hướng các ngươi xin lỗi chuyện lúc trước. Chúng ta thật sự đã quá lỗ mãng. Vừa nói, vừa hướng phía mọi người không người thi lễ. Nguyệt Ngân đỡ lấy hắn. Nói. Quên đi, dù sao chúng ta cũng không tổn thất gì, bọn đạo tặc đó thật đáng ghê tởm, trợ giúp các ngươi là việc chúng ta nên làm. Đám thi thể xử lý như thế nào? Á Viên đáp. Đám thi thể này, người của chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta trước hết hãy nhanh chóng quay trở lại tinh linh thành, ta muốn đem chuyện vừa rồi phát sinh bẩm báo lên nữ vương bệ hạ. Huyền Nguyệt nhìn bốn phía, nói. Dường như tử thi hơn nhiều, chắc không phải đều do A Ngốc hạ thủ chứ. Mã Thị gật đầu, nói. Ta cũng không biết bọn họ chết như thế nào, tên hắc y nhân cầm đầu sau khi bỏ chạy, bọn họ liền đều ngã xuống. Miêu Phi nghi hoặc nói. A Ngốc sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, bằng vào lực lượng bản thân đuổi đi đám bại hoại kia. Chẳng lẽ hắn bình thường thâm tàng bất lộ? Nham Thạch có chút mất kiên nhẫn nói. Nói sau đi. Tinh linh huynh đệ, phiền các ngươi dẫn đường, A Ngốc cần một nơi an tĩnh hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, một đoàn tinh linh hướng bên này bay lại, đông đúc chừng hơn 100 người, ba gã tinh linh cầm đầu trên người tản ra khí thế mãnh liệt, Á Viên vui vẻ, nói. Là viện quân của chúng ta. Hắn tung cánh tiến lên nên đón, không ngừng dùng tinh linh ngữ cùng nhau trao đổi. Đoàn tinh linh hạ xuống. Ba gã tinh linh cầm đầu tiến đến trước mặt mọi người trung nam tử tinh linh ở giữa nói. Cảm ơn các ngươi đã cứu đồng bào chúng ta, tinh linh tộc tinh linh Sử Thiên Anh có lễ. Hắn nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo cương nghị, đồng dạng lưng đoàn cung, vẻ mặt nghiêm nghị. Nham Thạch thần sắc chợt động, ôm A Ngốc tiến lên nói. Thiên Anh đại thúc, ngài còn nhận ra ta không? Thiên Anh kinh ngạc nhìn Nham Thạch, trên dưới đánh giá vài lần, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi là phổ nham tộc nhân, chúng ta từng gặp qua sao? Nham Thạch có chút kích động nói. Thiên Anh thúc thúc, 13 năm trước, phụ thân ta Nham Phi mang ta tới nơi này, đã từng ra mắt ngài à? Ta là Nham Thạch. Thiên Anh kinh hô, nói. Ngươi là Nham Thạch. Chục năm không thấy, bộ dáng của ngươi thay đổi không ít ta. Nham Lực bu tới, chỉ vào mũi mình nói. Thiên Anh đại thúc, ta là Nham Lực a. Thiên Anh ha ha cười, nói. Nguyên lai ngươi là cái tên quỷ nghịch ngợm đó, lúc nhỏ ngươi vẫn cầm búa khảm qua nhà của ta đấy. Khi Nham Phi huynh đệ đánh ngươi, bộ dạng ủy khuất của ngươi ta vẫn còn nhớ rõ a. Nham Lực xấu hổ nói. Đại thúc, chuyện lúc nhỏ đừng nhắc lại nữa a. Nham Thạch nói. Thiên Anh đại thúc, vị bằng hữu này của ta bị thoát lực, cần nghỉ ngơi, ngài có thể hay không trước sắp xếp giúp chúng ta một chút. Thiên Anh vô vô ngực mình, nói. Không thành vấn đề, vừa rồi Á Viên đã đem chuyện xảy ra nói qua cho ta biết, chúng ta hiện tại nên quay lại đã. Đám đạo tặc đó cũng quá càn rỡ. Bọn họ đã không chỉ một lần đánh lén tộc nhân chúng ta, xem ra, không thể để chúng lộng hành thêm nữa, bọn chúng tưởng rằng có thể khi dễ tinh linh tộc chúng ta sao. Vừa nói, Thiên Anh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nham Thạch gật đầu thưa. Thiên Anh thúc thúc, chúng ta lên đường thôi, đợi đến tinh linh thành, ta sẽ nói ngài nghe lý do bọn ta tới đây. Thiên Anh gật đầu, đoàn tinh linh liền vây xung quanh mọi người hướng nơi sâu nhất tinh linh xâm lâm bay tới. 12. Bên ngoài tinh linh xâm lâm. 6 gã hắc y nhân dừng lại. Mặc dù dụng toàn lực trốn chạy thời gian không ngắn, nhưng bọn hắn không ai có chút thở dốc. Gã hắc y nhân cầm đầu thở dài một hơi, nói. Hẳn là đã an toàn. Không nghĩ tới gặp đệ tử Minh Vương ở chỗ này. Tên hắc y nhân nhỏ gầy lúc đầu so đấu với A Ngốc nhìn thay khô trong tay gã hắc y nhân cầm đầu, hoa một tiếng khóc giống lên. Tứ thúc người chết thật là bi thảm a. Thanh âm hắn từ khàn khàn trầm thấp biến thành trong trẻo thanh thúy, theo tiêu chuẩn thần thánh giáo đình ngữ. Vài tên hắc y nhân trên mặt đều toát ra thần sắc bi ai, gã cầm đầu thở dài, nói. Thất nha đầu, ngươi cũng đừng khóc, chỉ trách chúng ta xui xẻo, không dưng lại đụng chúng đệ tử Minh Vương. Tên hắc y nhân nhỏ gầy hạ khăn che mặt xuống, lộ ra dung mạo tinh xảo động lòng người, dĩ nhiên là một nữ hài tử xinh đẹp, nhìn qua chừng 17, 18 tuổi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tứ thúc là thay ta mà chết, vốn chống lại Minh Vương kiếm hẳn đã là ta a. Gã hắc y nhân cầm đầu thở dài, nói. Hai tử, đừng khóc, bảo vệ ngươi là bổn phận của chúng ta. Lao tứ vì ngươi trả giá tính mạng, cũng xem như chết có ý nghĩa. Thất nha đầu mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lánh mang chợt hiện. Đại thúc, ngài vừa nói cái gì? Ngài coi Diệt Phượng ta là hạng người sợ chết sao? Theo lời người nói, chục năm ta khổ luyện, thực lực thu hoạch giả, tất cả đều là nhờ các ngươi mới đạt được sao? Mới rồi tên thiếu niên đó chưa chắc đã có thể tái xuất Minh Vương kiếm, chúng ta vì sao phải bỏ chạy? Nếu tái công kích, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tên hắc ý nhân cầm đầu được xưng đại thúc, nói. Thất nha đầu, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi bình thường theo lão tứ tình cảm thân thiết, nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi nghĩ rằng bọn ta không thương tâm sao? Chúng ta 6 người đều là nhiều năm huynh đệ cùng một chỗ, trong công hội ngoại trừ hội trưởng cũng chỉ có 6 người chúng ta là thu hoạch giả, ngươi là mấy năm gần đây mới đạt tới thực lực này, chúng ta lục huynh đệ cùng nhau sinh sống đã vài thập niên a. Lão tứ chết đi, chúng ta so với ngươi càng thương tâm hơn, nhưng thất nha đầu, ngươi phải hiểu được, làm cường giả đạo tặc, tuyệt đối không thể vì cảm xúc mà ảnh hưởng tâm tính. Nếu như mới vừa rồi chúng ta không rời đi, có lẽ Minh Vương kiếm mục tiêu kế tiếp là ngươi hoặc là ta, hoặc cũng có thể là một người trong S. Chúng ta. Ngươi nói không sai, tên thiếu niên kia tuổi không lớn, công lực cũng không thâm hậu, có lẽ hắn quả thật không cách nào tái xuất Minh Vương kiếm, cho dù có tái xuất cũng không thể giết sạch chúng ta. Chúng ta khẳng định có cơ hội đánh bại hắn. Nhưng ngươi lại không nghĩ tới, nếu như các ngươi tiếp tục, rất có thể sẽ có thêm người khác chết dưới kiếm của hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn kết quả như vậy sao? Thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Ai cũng không thể tại Minh Vương nhất thiểm hạ thoát được tánh mạng. Nếu như chúng ta xảy ra tổn thất gì, thực lực công hội tất nhiên đại giảm, làm cho ta trở về như thế nào hướng phụ thân ngươi giải thích. Huống hồ, ngươi chớ quên. Lúc đầu chúng ta đối địch không phải cái tên thiếu niên kia. Hiện đang trong tinh linh xâm lâm, nếu ta đoán không lầm, tất sẽ có viện quân tinh linh tộc tới. Tinh linh bình thường không tính cái gì, nhưng một khi đạt tới cấp bậc tinh linh sử, chúng ta cũng không chắc có thể đối phó. Hai tử, muốn làm một cường giả đạo tặc nhất chính là phải tỉnh táo, tùy thời nhận ra bản chất thế cục. Diệt Phượng gắt gao nắm chặt tay, trong mắt toát ra hận ý điên cuồng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đại thúc, ta hiểu được, nhưng là, cừu hận của tứ thúc ta nhất định phải báo. Nếu như ngay từ đầu ta toàn lực giết chết cái tên thiếu niên kia, sẽ không cho hắn hữu cơ hội dụng Minh Vương kiếm, đều do ta, hết thảy đều do ta. Hai hàng nước mắt chảy xuống, đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Hắc ý nhân vỗ vỗ bả vai Diệt Phượng, ôn nhu nói. Thất nha đầu, mọi người ai cũng nhận thấy được sự chăm chỉ của ngươi. Đạo tặc công hội từ khi thành lập tới nay, ngươi là người duy nhất trước 20 tuổi đạt tới thực lực cấp bậc thu hoạch giả. Ngươi còn có tiền đồ sáng lạng phía trước, ngàn vạn lần không nên bị cừu hận che mắt. Đạo tặc công hội quy định cực kỳ nghiêm khắc, ngươi hẳn đã biết, khi hành động tuyệt đối không được đả thương tính mạng. Chẳng lẽ, ngươi muốn trở thành sát thủ sao? Diệt Phượng cúi đầu, nhìn thây khô tứ thúc, người từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên, truyền thụ tuyệt kỹ cho nàng không hề giữ lại, lòng nàng còn đau. Cắn môi, nàng oán hận nói. Cho dù sau này khiến ta không thể quay lại làm đạo tặc, ta cũng nhất định phải vì tứ thúc báo thù. Đại thúc, ngài đừng khuyên ta nữa. Hắc y nhân thở dài, nói. Tốt lắm. Dù sao nơi này cũng là lãnh địa Thiên Nguyên tộc, chúng ta nên nhanh chóng rời đi, mọi chuyện nên để về công hội giải quyết. Ta tin tưởng, hội trưởng nhất định hướng sát thủ công hội đòi công đạo, mấy trăm năm nay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, lần này bọn chúng không những phá hỏng hành động chúng ta mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng, vô luận như thế nào cũng phải cấp cho chúng ta một cái công đạo mới được. Nói xong, hắn quan sát một chút chung quanh, kéo theo Diệt Phượng vẫn đang không muốn rời triển khai thân pháp hướng Á Liễn tộc đi khuất. Đoàn người nham thạch nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất tinh linh xâm lâm, càng vào sâu, cây cối chung quanh càng cao lớn, trận trận nhẹ nhàng khoan khoái không ngừng tràn ngập thân thể. Huyền Nguyệt bởi vì không có vũ khí, Thiên Anh cố ý tìm vài nữ tính tinh linh mang theo nàng phi hành. Lần đầu thể nghiệm cảm giác phi hành, Huyền Nguyệt đã quên sạch đủ loại chuyện phát sinh vừa nãy. Nàng trong lòng không ngừng nghĩ tới, nếu như ta cũng có thể tự mình phi hành thì tốt biết bao. Róc rách tiếng nước chảy đột nhiên truyền đến, nham lực hướng Nguyệt Ngân nói. A. Nhanh đến tinh linh hồ. Nơi đó chính là tinh linh gia, cũng chính là tổng bộ tinh linh tộc A. Nguyệt Ngân ngẩn người, nói. Trong tinh linh xâm lâm còn có hồ nước sao? Á Viên bên cạnh mỉm cười nói. Đương nhiên, tinh linh gia ngay trên tinh linh hồ. Đợi một lát chứng kiến, ngươi sẽ hiểu được. Nghe Á Viên nói vậy, mọi người mang theo nghi hoặc tiếp tục đi tới trước, bọn họ đều muốn nhanh chóng chiêm ngưỡng một chút, tại sâu trong xâm lâm hồ nước sẽ có bộ dạng như thế nào A. Chương 33, Tinh Linh Thành. Xuyên qua một mảnh rừng dày đặc cây cối, khung cảnh hiện ra trước mắt kia giống như tiên cảnh, cảnh sắc khiến cho đám người Nguyệt Ngân lần đầu tiên được chứng kiến hoàn toàn trở nên ngây dại. Một hồ nước màu thanh lam thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nước hồ trong vắt, ánh mặt trời chiếu rọi, có thể thấy rõ từng đàn cá bơi lội, thậm chí cả hòn đá dưới đáy hồ. Một tầng nhàn nhạt sương mờ phiêu phù trên mặt nước tạo cho người ta cảm giác như mộng ảo. Vô số tinh linh bay lượn trên mặt hồ, khuôn mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Những điều này cũng không làm cho mọi người quá ngạc nhiên, khiến mọi người giật mình chính là ở trung tâm hồ nước, có một gốc cây đại cổ thụ, thân cao chừng hơn 100 thước, đường kính đạt tới 50 thước, trên. Thân có rất nhiều khe nước, một ít tinh linh từ đó xuyên xuyên qua lại, cổ thụ thật lớn tán cây xanh um tươi tốt, lá cây xanh biếc lóe ra quang mang trong suốt, tán cây đường kính cơ hồ cùng độ cao đại thụ sấp xỉ, tiếng chim hót thanh thúy hòa với thanh âm tinh linh vô cánh bất giác tạo nên một khúc nhạc động lòng người. Trong hồ nước, trung tâm không chỉ có mỗi một gốc cây cổ thụ, xung quanh nó có rất nhiều tiểu thụ, mơ hồ có thể thấy được một ít không lớn thụ ốc cùng đại thụ tựa hồ giống nhau, nhìn không ra chút dấu vết tác động nào. Thụ trong thụ, các sợi dây liên tiếp chằng chịt, nhìn qua trên mặt hồ như tồn tại một tòa thành thị thật lớn. Huyền Nguyệt ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, thở dài nói. Thật đẹp. So với nhà ta còn muốn lỗng lẫy hơn nhiều a. Đại thụ cùng hồ nước thật cuốn hút. Phi hành bên cạnh Huyền Nguyệt, Mã Thị mỉm cười nói. Đây là trung tâm của tinh linh xâm lâm tinh linh thành, đại bộ phận tinh linh đều ở đây, trong phạm vi 10 dặm chung quanh tinh linh thành đều được các trung cấp ma pháp sư bố trí huyễn cảnh, tạo thành mê cung, ngoại nhân căn bản không thể tiến vào. Nơi này chính là thiên đường của tinh linh tộc. Huyền Nguyệt gật đầu, nói. Các ngươi tinh linh tộc tự nhiên ma pháp thật sự là thần kỳ, so với ma pháp phổ thông thật sự rất khác nhau à. Mã Thị nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tự nhiên ma pháp thật rất cao thâm ảo diệu, trách ta tuổi quá nhỏ, chưa hiểu biết nhiều. Nếu không, cũng không bị đám người xấu lúc này khi dễ. Huyền Nguyệt muội muội, tên thiếu niên bị té xỉu kia là gì của ngươi? Lần này nếu không có hắn, sợ là chúng ta đã bị bắt đi. Huyền Nguyệt túi đầu nhìn thoáng qua nham thạch đang ốm áng đốc, do dự một chút, trả lời. Hắn là bằng hữu của ta, bình thường rất tốt, chỉ là có chút hơi khờ khạo. Mã Thị túi đầu, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, cũng không nói lời nào. Trở lại tinh linh thành, chúng tinh linh nhất thời phân tán, khi tiến nhập bên trong thành. Thiên Anh hạ xuống, hướng nham thạch nói. Tinh linh chúng ta mỗi nhà chỉ có một gian thụ ốc, cũng không có dư phòng chiêu đãi các ngươi. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ở bên bờ nghỉ ngơi, ta sẽ nhanh hướng nữ vương bệ hạ báo cáo một chút. Nham thạch gật đầu nói. Thiên Anh đại thúc, chúng ta tại bên bờ nghỉ ngơi, tinh linh thành thật sự là nhân gian tiên cảnh, cảnh sắc động lòng người, mệt mỏi tự nhiên tiêu thất. Muốn phiền ngài hướng nữ vương bệ hạ nói một tiếng, chúng ta muốn bài kiến. Thiên Anh gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập trước ngực. Niệm tinh linh chú ngữ, quang mang màu xanh biếc bao trùm hắn bên trong, đột nhiên, hắn hai tay tách ra, lưỡng đạo lục mang bắn tới đại thụ bên cạnh, đại thụ cành lá nhanh chóng sinh trưởng, lát sau hình thành nên một gian thiên nhiên phong ốc, vừa lúc đem đám người nham thạch bao phủ ở bên trong. Mỉm cười, Thiên Anh nói, các ngươi ở tạm trong này nghỉ ngơi. A Viên, Mã Thỉ, hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong, tung cánh hướng cổ thụ nơi trung tâm hồ nước bay đi. Nham thạch đem A Ngốc đặt trên mặt đất. Vừa tiến nhập thụ ốc đã hướng Huyền Nguyệt hỏi. A Ngốc có bí mật gì? Hắn đã làm gì khiến đám đạo tặc chạy trốn chứ? Hơn nữa ta đã cẩn thận xem qua, lúc nãy những tên đạo tặc công lực không cao tất cả đều đã chết, trên người ngay cả một điểm vết thương cũng không có. Huyền Nguyệt le lưới, nói. Không nên hỏi ta cái gì cũng không biết, các ngươi chờ hắn tỉnh dậy trực tiếp hỏi hắn tốt hơn. Người đã quên sao? Phổ Lâm Tiên Tri từng nói, hắn là quý nhân, thần bí một chút có cái gì kỳ lạ chứ? Nguyệt Cơ tiến đến cạnh Huyền Nguyệt, lắc lắc bàn tay nàng, thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, A Ngốc cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, ngươi nhất định biết cái gì có đúng hay không? Nói cho chúng ta biết đi. Ta thật sự rất hiếu kỳ. A Ngốc đã khiến chúng ta kinh ngạc rất nhiều. Hắn lúc chúng ta bắt đầu nhìn thấy vốn là một gã ma pháp sư, nhưng trong lúc đồng hành, mỗi lần gặp nguy hiểm hắn đều dùng vũ kỹ giải quyết, tựa hồ ma pháp cũng không phải là thế mạnh của hắn. Ma vũ song tu trên đại lục thật sự ít thấy. Hôm nay hắn thi triển ma pháp kia tựa hồ không phải hỏa hệ mà chính là quang hệ ma pháp, hơn nữa uy lực phi thường cường đại. Khi chúng ta tưởng rằng hắn không cách nào ứng phó với đám hắc y nhân, hắn cư nhiên lại có thể hù dọa khiến đám người đó chạy trốn chết. Thật sự là rất khó tin. Cả ta đã từng nói, đám hắc y nhân đó đều có thực lực thu hoạch giả, chúng ta căn bản không thể ứng phó. A Ngốc trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết. Mọi người ánh mắt đều tập trung vào Huyền Nguyệt. Cùng chờ đợi câu trả lời thuyết phục của nàng. Huyền Nguyệt lắc đầu, nói. Ta thật sự không biết, kỳ thật, ta quen biết hắn so với các ngươi cũng chỉ sớm hơn 2 ngày mà thôi. Chúng ta khi đó đều tại ma pháp công hội tiếp nhận chắc thí. Sau đó ta thấy hắn khờ khạo, liền lừa gạt hắn cùng ta tham gia dòng binh công hội, tiếp nhận tử vong sơn mạch nhiệm vụ. Về phần quá khứ của hắn, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe hắn trong lúc vô ý nói qua, hắn có một sư phụ là luyện kim thuật sĩ, cùng một thúc thúc dạy hắn vũ kỹ. Cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Các ngươi chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn đi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Miêu Phi nghi hoặc nói. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi nói chỉ đơn giản như vậy sao? Ngươi nói các ngươi mới quen nhau được đoạn thời gian, ta sao lại cảm giác các ngươi rất thân cận? Tựa hồ phải nhiều năm bằng hưu á a ngốc giống như đại ca ngươi, luôn chiếu cố cho ngươi, ngươi nếu có nguy hiểm, hắn liền vội vàng quay lại. Huyền Nguyệt mở người, vừa định nói cái gì, một tinh linh thiếu nữ từ bên ngoài đi đến, trên tay bưng một khay hoa quả. Mọi người nhất thời bị nàng hấp dẫn, Nguyệt Cơ than thở nói. Thật xinh đẹp. Tinh linh muội muội a. Trách không được mấy tên hỗn đản đó tranh nhau bắt tinh linh tộc nhân. Tinh linh thiếu nữ mặt đỏ lên, đem hoa quả đặt ở một bên, cung kính nói. Khách nhân tôn quý. Mời thưởng thức một chút thịnh sản hoa qua tại tinh linh vực chúng ta. Nói xong, xoay người lui ra ngoài. Trên bàn bày đủ loại hoa quả màu sắc khác nhau, tỏa ra mùi hương thơm ngát, vừa mệt vừa khát mọi người không ngại ngần nữa. Huyền Nguyệt lấy hai quả, ngồi ăn ở bên cạnh A Ngốc, hoa quả được bưng lên tạm thời khiến mọi người không còn truy cứu nữa. Tinh linh thụ. Thiên Anh mang theo Á Viên cùng Mã Thì bay đến tán cây cao nhất, cung kính nói. Tinh linh sử Thiên Anh cùng đại tinh linh Á Viên, tinh linh ma pháp sư Mã Thì xin cầu kiến nữ vương bệ hạ. Trong tinh linh tộc cũng có phân chia cấp bậc, nhưng cấp bậc bất đồng không có nghĩa quan hệ bất đồng, cấp bậc cao thấp do thực lực quyết định. Từ thấp đến cao chia làm, tiểu tinh linh, đại tinh linh sử, đại tinh linh sử, tinh linh vương. Trong đó, tiểu tinh linh là chỉ tinh linh dưới 50 tuổi, qua 50 tuổi tự động trở thành tinh linh. Muốn đạt được danh hiệu đại tinh linh tuổi phải ngoài 100 đồng thời phải có thực lực nhất định, thường chỉ cần cố gắng là có thể đạt tới. Danh hiệu tinh linh sử không phải tinh linh nào cũng có thể đạt được, tinh linh sử là lực lượng của tinh linh tộc, chia làm hai loại, cung tiễn thủ và ma pháp sư, trong đó, như Thiên Anh là ma pháp sư cấp bậc tinh linh sử, tương ứng thực lực ma đạo sĩ của nhân loại. Đại tinh linh sử tại tinh linh tộc ngoại trừ tinh linh vương thì chỉ có các tinh linh tộc trưởng lão mới có thể đạt được danh hiệu này. Hiện tại, tinh linh tộc tổng cộng có 4 vị đại tinh linh sử, 18 vị tinh linh sử, đại tinh linh sử tất cả đều là ma pháp sư, bọn họ thực lực ngày càng gia tăng, thực lực mỗi người đủ để đối đầu với hai gã ma đạo sĩ nhân loại, cũng chính bởi có sự tồn tại của họ, tinh linh tộc trong thiên nguyên tộc mới giữ vị trí lãnh đạo. Tinh linh vương là nhất mạch truyền thừa, tinh linh vương sẽ cùng tộc nhân xuất sắc nhất kết hợp sinh ra thế hệ tiếp theo, chỉ người nào có tinh linh huyết mạch mới có thể trở thành tinh linh vương kế nhiệm. Dưới tác dụng của tinh linh huyết mạch, tinh linh vương có thể sử dụng rất nhiều tự nhiên ma pháp cấp cao, mặc dù nàng chưa từng hành tẩu trên đại lục, nhưng ai cũng coi nàng là vị ma đạo sư thứ tư trên đại lục, tự nhiên hệ ma đạo sư. Thu quan hệ ra, thanh âm thanh thúy truyền ra. Nữ vương bệ hạ cho mời Thiên Anh tinh linh sử. Thiên Anh động cánh bay về phía thủ quan, Á Viên cùng Mã Thì gắt gao bám sát hắn. Chỉ có tinh linh vương cùng đại tinh linh sử mới có quyền sinh sống trong tinh linh thụ. Bình thường sẽ có một ít tinh linh ở chỗ này hầu hạ tinh linh vương và đại tinh linh sử sinh hoạt. Thiên Anh bay đến thụ quan của một gian thụ ốc lớn nhất, trước thụ ốc là một tinh linh thiếu nữ, nàng mỉm cười nói. Tinh linh sử đại nhân, bệ hạ cho mời. Thiên Anh gật đầu, mang theo Á Viên cùng Mã Thì tiến lên bình đài trong thụ ốc, hướng thụ phòng trong đi đến. Trong thụ phòng, một vị nữ trung niên tinh linh ngồi ngay ngắn trên đằng y, ánh mặt mệt mỏi, tựa hồ trong lòng phi thường phiền muộn. Ngồi bên cạnh nàng là một nam trung niên tinh linh. Hắn thần sắc cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Thiên Anh ba người đi đến, đồng thời thi lễ nói. Tái kiến nữ vương bệ hạ, áo địch đại tinh linh sử. Tinh linh nữ vương ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ, lạnh nhạt nói. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không lại có địch nhân xâm lấn lãnh địa chúng ta? Thiên Anh gật đầu, tiện liếc mắt sang Á Viên bên cạnh. Á Viên vội vã tiến lên, đem chuyện xảy ra trong tinh linh xâm lâm thuật lại một lần. Nghe xong Á Viên trần thuật, trưởng phu tinh linh nữ vương tinh linh tộc nhân trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu đại tinh linh sử áo địch đứng bật dậy, cả giận nói. Ngoại nhân thật quá can dỡ, không chỉ một mà ngày càng khiêu khích tôn nghiêm tỉnh lịch ở tộc chúng ta, bậy hạ, ta xem chuyện này chúng ta phải nhanh chóng giải quyết mới được. Áo địch không phải bằng vào thân phận trưởng phu của nữ vương bậy hạ mà bò lên vị trí đại tinh linh sử. Mà trái lại, hắn là hoàn toàn dựa vào cố gắng bản thân mới có địa vị như ngày hôm nay. Trong 4 vị đại tinh linh sử, hắn có thực lực ma pháp cao nhất, chỉ thấp hơn tinh linh nữ vương. Lúc đầu, chính bằng sự cố gắng của mình, hắn đã chiếm được cảm tình của nữ vương bệ hạ từ trong hàng ngàn người theo đuổi. Tinh linh nữ vương trong mắt hàn quang chợt hiện, nói: "Thiên Anh, bằng hữu trưởng nghĩa hiện đang ở địa phương nào? Bọn họ thật có thể tín nhiệm?" Thiên Anh cung kính hồi đáp: "Bệ hạ, bọn họ hiện tại được ta an bài nghỉ ngơi bên bờ tinh linh hồ." "Hẳn có thể tín nhiệm, ngài còn nhớ Nham Phi Phổ Nham tộc tộc trưởng không? Trong đám người đó có con trai hắn. Hơn nữa hải tử nhân loại đã đánh lui địch nhân hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là sẽ không gây nguy hại đến tộc ta. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nói. Hảo, ngươi đi triệu tập mấy vị đại tinh linh sử lại đây, nói ta có việc muốn thương lượng. Có lẽ, sự việc này thật sự phải có bằng hữu ngoại nhân hỗ trợ mới có thể giải quyết. Bên bờ tinh linh hồ, trong thụ phòng. Đang lúc mọi người vui vẻ ăn hoa quả, A Ngốc từ trong mê man lo lắng tỉnh dậy, cảm giác suy yếu, vô lực tràn ngập toàn thân, hắn tay chân giật giật, không khỏi rên rỉ lên tiếng, xanh xanh chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt, chỉ có một chút năng lượng ba động yếu ớt, tinh thần lực khi dụng thần lòng chi huyết tiêu hao hầu như không còn. Huyền Nguyệt là người đầu tiên phát hiện A Ngốc tỉnh lại, vội vã cầm tay hắn, ân cần hỏi thăm. A Ngốc, ngươi thế nào? Thân thể có gì không thoải mái sao? A Ngốc lắc đầu, nói. Ta không có việc gì, cảm giác hơi mệt mà thôi, Nguyệt Nguyệt, đây là nơi nào? Mọi người xuống tới, Nguyệt Ngân nói. Chúng ta đã tới tinh linh tộc, nơi này là tinh linh thành. A Ngốc gật đầu, nói. Nếu vậy tất cả tinh linh đều đã được cứu. Huyền Nguyệt nói. Ngươi yên tâm đi. Viện quân tinh linh tộc sau đó đã tới, chúng ta mới có thể an toàn đến nơi này. Nào, ngươi ăn chút hoa quả đi đã. Vừa nói vừa đưa thực quả màu tím cho A Ngốc. A Ngốc nghĩ muốn duỗi tay ra đón, nhưng vô lực cánh tay rơi xuống, Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ đau lòng. Nàng đem thực quả đưa lên miệng khẽ cắn một miếng, sau đó đưa đến bên miệng A Ngốc, nước quả màu tím chảy vào trong miệng A Ngốc, hắn không ngừng nuốt, trong chốc lát đã đem thủy quả toàn bộ nuốt hết. Huyền Nguyệt ném vỏ trái cây sang một bên, hỏi. Cần thêm nữa không? Trái cây còn rất nhiều. A Ngốc cảm kích nhìn Huyền Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng đáp. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt nhớ tới bộ dạng vừa rồi của mình, mặt hoa đỏ lên, lắc đầu nói. Cảm ơn cái gì, chúng ta không phải bằng hữu sao? Miêu Phi cười hắc hắc, nói. Hơn nữa còn rất thân cận A. Ta nói A Ngốc, ngươi không phải nên giải thích một chút sao? Như thế nào dọa đám đạo tặc kia chạy chối chết A? Nghe được Miêu Phi hỏi. A Ngốc nhất thời nhớ lại tình cảnh lúc đó, bộ dạng hắc y nhân biến thành thây khô rõ ràng hiện ra trước mặt, cảm giác ghê tởm mãnh lì hệ tràn ngập toàn thân. Hắn manh mẽ nghiêng người, kịch liệt nôn mửa. Mọi người càng hoảng sợ, Nham Thạch vội vã tiến đến, không ngừng vô vô lưng A Ngốc, ân cần hỏi. Huynh đệ, người sao vậy? Hồi lâu, A Ngốc trong bụng không còn gì để nôn nữa, hắn mới ngừng lại được, ánh mắt dại ra, lẩm bẩm nói. Ta không phải cố ý, ta không mù âu nghi hiện người, ta không muốn giết người. Nham Thạch thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta còn tưởng chuyện gì, không phải chỉ giết vài người thôi sao? Ta còn giết nhiều hơn rất nhiều, bọn chúng đều là người xấu, chết là đáng. Nguyệt Cơ dò xét hỏi. A Ngốc, đây là lần đầu tiên ngươi giết người. A Ngốc mở mịt gật đầu, thân thể rụt lại, nói. Ta vốn không muốn giết hắn, là bọn hắn bức ta. Miêu Phi nói. Giết vài người thì có cái gì, mau, A Ngốc ngươi nhanh nói. Như thế nào sát hại tên hắc y nhân công phu cao cường đó, thật không nghĩ tới, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ a. A Ngốc ngẩng đầu liếc Miêu Phi một cái, nhớ tới tình cảnh lần đầy sử dụng Minh Vương kiếm, ánh mắt toát ra sự hoảng sợ, run giọng nói: "Không, ta không biết, ta không biết." Miêu Phi cau mày nói: "Không biết? Ngươi như thế nào lại không biết chứ? Ngươi là do ngươi giết, mau nói cho ta biết đi, ta thật rất hiếu kỳ." Huyền Nguyệt đột nhiên đẩy Miêu Phi ra, cả giận nói: Các ngươi đừng ép hắn, không thấy hắn đang thống khổ như vậy sao? Hãy để hắn nghỉ ngơi một chút có được hay không? Nàng đau lòng ôm nửa thân trên A Ngốc, để hắn gối lên đùi mình, nhìn bộ dạng thống khổ của A Ngốc, trong lòng từng đợt quặn đau, đôi mắt đẹp đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống đầu vai A Ngốc. Nguyệt Ngân trừng mắt nhìn mọi người, vội lôi Miêu Phi vào trong góc thụ ốc. Mọi người đau cũng không muốn quấy rầy Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, đều lặng lẽ thối lui sang bên. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của A Ngốc, thì thào nói: Không có việc gì, không có việc gì, hết thể đều đã qua. Nàng rõ ràng biết được, A Ngốc tính cách thiện lương cùng trí tà Minh Vương kiếm hoàn toàn trái ngược, bị đả kích lớn như thế, hắn như thế nào có thể tiếp nhận chứ? Được Huyền Nguyệt ôn nhu vớt ve, A Ngốc dần dần bình tĩnh trở lại, giữ chặt tay Huyền Nguyệt áp vào mặt mình, trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, từ từ tiến vào mộng đẹp. Nhìn A Ngốc bình tĩnh chìm vào giấc ngủ, Huyền Nguyệt trong lòng tràn ngập thỏa mãn, tùy ý để A Ngốc cầm tay, đem mặt áp vào đầu hắn, cũng dần dần thiếp đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, A Ngốc cảm giác có người lay động thân thể hắn. Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Nham Thạch ngồi xổm bên cạnh, đang kêu tên hắn. Nham Thạch thấy A Ngốc tỉnh táo lại, thấp giọng nói: "Mau đứng lên đi, tinh linh tộc cho người đến." A Ngốc ngủ dậy cảm giác thể lực đã khôi phục không ít, gật đầu, vừa định đứng dậy, nhưng lại phát hiện trong tay nắm cái gì, hắn nhất thời nhớ tới tình cảnh trước khi ngủ. Ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Huyền Nguyệt vẻ mặt ân cần nhìn hắn, còn chính mình thì đang nằm trên cái đùi mềm mại của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người bất giác cùng trốn tránh, Huyền Nguyệt liền rút bàn tay nhỏ bé của mình đang trong tay A Ngốc ra, mặt cười ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Mau đứng lên đi." Trong lúc này, A Ngốc đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng Huyền Nguyệt tựa hồ hơn nhiều chút cái gì nhưng lại nói không rõ. Khi hắn đứng lên liền phát hiện trong thụ phòng có hơn 6 gã tinh linh, đều tầm trung niên. Có 2 vị là nữ tinh linh. Một vị tinh linh ở giữa cho hắn một loại cảm giác đặc thù, mặc dù mặt nàng đang mỉm cười, nhưng trên người mơ hồ toát ra vẻ uy nghiêm, đang nhìn chằm chằm mình. Vẻ đẹp của nàng so với tinh linh thiếu nữ lúc nãy gặp qua hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại khí chất cao quý, tao nhã, toàn thân tản ra mị lực kinh người. A Ngốc không tự giác thốt lên. A Di, ngươi thật xinh đẹp. Nham Thạch kéo tay A Ngốc, thấp giọng nói. Không được vô lễ, vị này chính là tinh linh nữ vương bệ hạ. Là nữ nhân thì luôn hy vọng người khác khen ngợi mình xinh đẹp, tinh linh nữ vương cũng không ngoại lệ, nàng mỉm cười, nói. Không sao. Tiểu bằng hữu, ta đại biểu tinh linh tộc cảm ơn ngươi đã cứu tộc nhân chúng ta. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Ta, A Di, ta sẽ không nói thế nữa, ta chỉ là cảm giác bọn chúng là người xấu. Tinh linh nữ vương thở dài nói. Đúng vậy. Bọn chúng đều là người xấu, chúng ta tinh linh tộc từ trước tới nay không hề tranh đấu, nhưng bọn chúng lại bắt đi tộc nhân chúng ta. Nói tới đây, thần sắc nàng càng thêm ảm đạm, tựa hồ như nhớ tới chuyện thương tâm. Nàng quay đầu hướng Áo Địch nói. Áo Địch, chàng đem chuyện nói cho mọi người biết đi, ta có chút mệt. Áo Địch ôn nhu đáp lời. Bệ hạ, ngài hay là nên về trước nghỉ ngơi đi. Tinh linh nữ vương lắc đầu, nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài toát lên vẻ u buồn, mỹ mắt nàng nhẹ rung. Áo Địch tiến lên nói. Các vị bằng hữu, phi thường cảm tạ các ngươi trước đã trợ giúp, ta là tinh linh tộc đại tinh linh sử Áo Địch. Ta xin giới thiệu một chút, thiên anh các ngươi đã biết. Ba vị này đều là đại tinh linh sử trong tinh linh tộc chúng ta. Hắn chỉ vào một vị nữ tinh linh nói. Vị này là Mã Ngôn đại tinh linh sử. Mã Ngôn hướng mọi người gật đầu, đối mặt A Ngốc nói. Tiểu bằng hữu, đa tạ ngươi đã cứu nữ nhi của ta. A Ngốc ngẩn người hỏi. Nữ nhi của ngươi? Mã Ngôn mỉm cười đáp. Đúng vậy, chính là Mã thì lúc trước các ngươi đã gặp qua. A Ngốc lúc này mới nhớ tới người đã chứng kiến mình sử dụng Minh Vương Kiếm. Tinh linh thiếu nữa ma pháp sư kia. A Di, ngài đừng khách khí. Áo Địch chỉ vào hai gã trung niên tinh linh khác nói. Hai vị này là Tư Đế và Bỉ Nhĩ Tư đại tinh linh sử. Hai vị đại tinh linh sử hướng mọi người gật đầu, mọi người vội vã hoàn lễ. Trừ bỏ A Ngốc, mọi người trong lòng đều phi thường kinh ngạc, mặc dù đám người Nguyệt Ngân là lần đầu tiên đi tới tinh linh xâm lâm, nhưng bọn hắn ai cũng đều biết địa vị của đại tinh linh sử trong tinh linh tộc, huống chi còn có tinh linh tộc chí cao vô thượng nữ vương bệ hạ ở chỗ này. Áo Địch thở dài, có chút khó khăn nói. Các vị bằng hữu, hiện tại, chúng ta tinh linh tộc có một việc phi thường khó giải quyết, muốn mời các ngươi trợ giúp, không biết các ngươi có nguyện ý. Nguyệt Ngân nói. Không biết chuyện gì lại có thể làm khó tinh linh tộc. Áo Địch đáp. Nói ra dài dòng, tinh linh tộc chúng ta luôn yên ổn sống trong tinh linh xâm lâm, cuộc sống tự cung tự cấp vẫn phi thường hạnh phúc, chúng ta cho đến bây giờ không hề đi trêu chọc bất cứ chủng tộc nào, kể cả nhân loại. Ngay như thú nhân tộc hung tàn trong thiên nguyên tộc quan hệ với chúng ta cũng rất tốt. Nhưng không biết tại sao, từ mấy tháng trước, đột nhiên có rất nhiều người lạ xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Bọn họ chuyên tấn công các tinh linh tộc nhân đơn độc, đến bây giờ chưa thôi, cho dù chúng ta đã chu đáo đề phòng, nhưng vẫn bị bắt đi mấy chục tộc nhân. Đau lòng nhất chính là nữ nhi của ta cùng nữ vương tinh nhi cũng bị bọn chúng bắt đi. Nói tới đây, Áo Địch trong mắt toát ra vẻ thương cảm mãnh liệt. Mọi người chấn động, Nham Thạch thất thanh nói. Cái gì? Tinh công chúa cũng bị bắt đi sao? Nhưng hẳn nàng phải có rất nhiều tinh linh bảo vệ mới đúng chứ? Tinh linh nữ vương thở dài, mở mắt nói. Phải trách nha đầu đó quá bướng bỉnh, nó luôn cảm giác buồn bực khi bị một đám người vây quanh bảo vệ, đã lén lút sử dụng tinh linh ma pháp trốn ra khỏi tinh linh thành. Khi chúng ta phát hiện ra thì đã không còn thấy bóng dáng nó trong tinh linh xâm lâm nữa, nhất định nó đã bị ngoại nhân bắt đi. Tinh nhi năm nay mới 72 tuổi, tương đương nhân loại 14, 15 tuổi. Ta thật không dám tưởng tượng nó sẽ gặp phải những chuyện gì. Ta lần này cùng mấy vị đại tinh linh sử đến đây, chính là hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ đem tinh nhi trở về. Nói xong, vị tinh linh nữ vương liên nước mắt chảy xuống, toàn thân run rẩy. Áo Địch ôm nữ vương vào lòng, cũng thổn thức không thôi. A Ngốc đi tới trước tinh linh nữ vương, khuyên nhủ: A Di, ngài đừng khóc, nữ nhi ngài nhất định sẽ không có việc gì. Ta đáp ứng ngài, nhất định đem nàng trở về. Nguyệt Ngân nhíu nhíu đầu mày, nghĩ thầm. A Ngốc cũng quá xúc động, trên đại lục mịt mờ biển người, như thế nào đi tìm. Hơn nữa người có thể bắt đi tinh linh công chúa, dễ đối phó được sao? Nghĩ tới đây, hắn nói. Nữ vương bệ hạ, chúng ta quả thật rất muốn trợ giúp. Nhưng là ta có vài thắc mắc, lấy tu vi ngài cùng năng lực mấy vị đại tinh linh sử trên đại lục ít có địch thủ. Tuy tiện vị nào so với chúng ta cũng mạnh hơn rất nhiều. các vị cần gì phải cầu tới sự trợ giúp của chúng ta chứ? Chúng ta hiện tại luận về thực lực, sợ rằng còn chưa đủ tư cách đó. Tinh linh nữ vương nhìn một chút Giang Đốc, mờ mịt nói. Không sai, thực lực các ngươi quả thật có hơi kém, nhưng chúng ta cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Các ngươi hẳn là biết, trên khắp đại lục, dị tộc chúng ta không được nhân loại xem trọng, bọn họ kỳ thị chúng ta, bắt tộc nhân chúng ta chỉ vì muốn đem về làm nô lệ hoặc mua vui. Ngay cả ta, từ nhỏ đã chỉ luôn sinh sống ở nơi này, trên đại lục mọi thứ đối với chúng ta đều lạ lẫm. Mặc dù chúng ta có thực lực cường đại, nhưng ra khỏi tinh linh xâm lâm, chúng ta nửa bước khó đi, như thế nào có thể tìm lại được tộc nhân đã mất tích chứ? Mà các ngươi lại khác, các ngươi đối với đại lục hiểu biết hơn chúng ta rất nhiều, cũng đều là nhân loại, thuận tiện không ít. Trọng yếu nhất là, các ngươi đều là bằng hữu tinh linh tộc, ta hy vọng, các ngươi có thể vươn tay TR. Giúp, chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn sẽ không quên ân huệ này. Nguyệt Ngân nói, nữ vương bệ hạ, ta biết nữ nhi mất tích khiến ngài phi thường sốt ruột. Chúng ta cũng không sợ hãi nguy hiểm, nhưng những người đã bắt cóc tinh linh tộc nhân không phải chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Cho dù tìm được bọn họ, chúng ta cũng chưa chắc cứu ra được. Hơn nữa, chúng ta chuyến đi này còn có mục đích khác, ngoại trừ nham thạch và nham lực, chúng ta đều là do binh, chúng ta còn có nhiệm vụ của mình. Hắn cũng không phải không muốn trợ giúp tinh linh tộc, chỉ là không muốn không công chịu chết mà thôi. Có thể xuất ra giá cả để mua được tinh linh tộc nhân, những người này cản bản bọn họ không có khả năng đối phó. A Ngốc vội la lên. Nguyệt Ngân đại ca, chuyện đi đến Tử Vong Sơn Mạch chúng ta có thể hoãn lại một chút, cứu người là quan trọng nhất. Miêu Phi hử một tiếng, nói. Người muốn đi chịu chết, lại còn muốn kéo theo chúng ta. Nhiệm vụ tại Tử Vong Sơn Mạch có lẽ còn có cơ hội, nhưng nếu đi trêu chọc bọn quý tộc quyền thế, không phải là chịu chết sao? A Ngốc ngẩn người hỏi. Sao ngươi biết được chính bọn quý tộc đã bắt đi nữ nhi của A Di? Miêu Phi nói. Dùng chân nghĩ cũng biết. Nếu như không phải có người xuất ra giá cao, đám đạo tặc sao dám mạo hiểm đến tinh linh tộc bắt người. Trên đại lục, nhiều tiền nhất không phải thương nhân, mà chính là quý tộc, có lẽ, còn có thể dính líu tới hoàng tộc các đại đế quốc, đừng nói chúng ta không có năng lực cứu người, cho dù có, đem người thoát ra được. Ngươi nghĩ rằng có thể an toàn đưa họ về đến đây sao? Nguyệt Ngân tiến tới trước mặt tinh linh nữ vương, trầm giọng nói. Nữ vương bệ hạ, vị bằng hữu này của ta nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nhưng những điều hắn nói đều là sự thật. Chỉ bằng chúng ta vài người, sợ rằng sáu. A Ngốc có chút nóng nảy, nói. Tinh linh tộc đáng thương như vậy, các ngươi tại sao không muốn trợ giúp bọn họ, các ngươi không đi, một mình ta đi sáu. Áo địch nắm bả vai ngăn cản A Ngốc tiếp tục nói, hắn cũng không bởi vì những lời nói đó mà phẫn nộ, thản nhiên đáp. Các ngươi yên tâm, nếu chúng ta đã thỉnh cầu hỗ trợ, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Các ngươi muốn đến Tử Vong Sơn Mạch. Không biết đến có mục đích gì. Nguyệt Ngân nói. Chúng ta tại Doanh Binh Công Hội tiếp nhận nhiệm vụ, tại Tử Vong Sơn Mạch tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh. Áo địch gật đầu tiếp. Thì ra là thế. Không phải ta muốn đả kích, lấy thực lực các ngươi, nếu như tiến vào Tử Vong Sơn Mạch, hẳn là không có khả năng sống sót. Miêu Phi bất mãn quát. Ngươi như thế nào dám chắc chúng ta không thể thành công? Áo địch liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Bởi vì nơi đó ta đi qua. Ta đã từng tiến vào Tử Vong Sơn Mạch, là một trong số ít ỏi còn sống sót trở ra. Nguyệt Ngân giật mình hỏi. Cái gì? Ngươi từng qua Tử Vong Sơn Mạch? Áo địch gật đầu đáp. Không sai, khoảng trăm năm trước, khi đó ta mới chỉ đạt danh hiệu tinh linh sử. Các ngươi hẳn đã biết, chỉ trong thời khắc nguy hiểm mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực bản thân. Không sợ các ngươi chê cười, lúc đầu tinh linh theo đuổi nữ vương bệ hạ đích thực có rất nhiều, bọn họ thực lực cũng không kém ta là bao. Vì muốn đề cao tu vi, vì lòng yêu nàng, ta đã lén lén một mình rời khỏi tinh linh xâm lâm, đi đến Tử Vong Sơn Mạch. Chương 34, Trứng Cự Long. Tinh linh nữ vương trong mắt ánh lên vẻ ôn nhu, kéo tay Áo Địch nói. Ngươi lúc ấy quá kích động, chẳng lẽ ngươi còn không biết tình cảm của ta đối với ngươi như thế nào sao? Cho dù ngươi tu vi không cao, ta cũng sẽ lựa chọn ngươi mà. Giờ nhớ lại, trong lòng ta vẫn phi thường sợ hãi đấy. Áo Địch thở dài một tiếng, nói. Phỉ phỉ, ngươi đối với ta như thế nào sao ta lại không biết? Nhưng là một nam nhân, nếu như không thể trở thành đại dũng sĩ của tinh linh tộc. Ta lấy gì cầu hôn ngươi chứ? Cho nên, ta mới lựa chọn đi đến Tử Vong Sơn Mạch lịch lãm. Lúc đầu, ta xuyên qua lãnh địa thiên nguyên tộc tiến tới Tử Vong Sơn Mạch, ta mới phát hiện, năng lực mình thật quá nhỏ bé. Tử Vong Sơn Mạch quả thực tựa như địa ngục trốn nhân gian, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở tử vong, mới vào chưa phát hiện thứ gì nhưng một khi xâm nhập sâu vào, sẽ phát hiện nơi đó có đủ các dạng quái thú, cương thi, thậm chí cả cốt cự long. Ngày đó, ta sử dụng ma pháp chỉ vừa mới tiêu diệt được vài quái thú, đã lại thấy xuất hiện thêm nhiều quái thú khác xông lên, căn bản không có đường lui, chung quanh hoàn toàn bị quy. U Á Y Thú gắt gao vây công. Có lẽ mệnh ta chưa tuyệt, tại thời điểm sắp bị quái thủ cắn ướt, ta lui sâu vào trong một hang động. Cái động đó cửa vào rất nhỏ, khổ người đám quái thú căn bản không thể tiến vào. Chỉ có một ít cương thi, khô lâu hoặc là quái thú nhỏ có thể thông qua. Ta dùng hết toàn lực xuất ra một ma pháp nhằm phong bế cửa động, lúc này mới lưu lại được một mạng. Chúng ta tinh linh tộc từ trước đến nay không hề ăn thịt, nhưng vì sinh tồn, ta chỉ có thể ăn thịt tươi lấy từ trên người đám quái thú. Cái loại cảm giác ấy đến hiện tại vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí ta. Ta mỗi ngày không ngừng tu luyện ma pháp, một lần nữa cố gắng lao ra ngoài, nhưng số lượng quái thú thật sự rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều cường đại quái thú căn bản ta không có khả năng đối phó. Nếu như không có động quật vững trái kia, ta sớm đã thành mỹ thực cho lũ quái thú rồi. Các ngươi không biết được. Ta sống trong động quật khoảng một năm, có một ngày không biết tại sao số lượng đám quái thú giảm đi rất nhiều, hơn nữa đám quái thú thực lực cường đại tất cả đều không thấy. Ta lúc này mới có cơ hội trở ra, quay lại tinh linh xâm lâm. 3 năm sau đó, ta mỗi buổi sáng đều bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, trái tim của ta còn run rẩy. Ta lúc tiến vào tử vong sơn mạch, thực lực ma pháp cũng thuộc loại cường đại trên đại lục, hơn nữa, ta còn là một trong những chiến sĩ của tinh linh tộc. Đám người các ngươi có hợp sức lại cũng chưa chắc có thể chống lại ta lúc đó. Nhưng nếu xâm nhập vào tử vong sơn mạch, trừ phi vận khí tốt tìm được huyệt động tránh né, nếu không, sợ rằng sáu. Nghe áo địch thuật lại tình cảnh lúc còn ở trong tử vong sơn mạch, đám người Nguyệt Ngân đều có cùng một loại cảm giác không rét mà run. Ngay cả người khởi sướng đi đến tử vong sơn mạch, Huyền Nguyệt sắc mặt cũng tái nhợt, tựa như có vô số ma thú đang ở trước mặt hướng chính mình đánh tới. Miêu Phi thất thanh nói. Thật sự kinh khủng như vậy sao? Áo địch cười khổ đáp. Ta không cần phải lừa các ngươi. Ta không giỏi ăn nói cho lắm nhưng thực tình hình tử vong sơn mạch so với lời ta nói chỉ càng kinh khủng hơn. Ta lúc đầu tiến vào chỉ khoảng chừng 3 dặm trong tử vong sơn mạch, cũng coi như ở vùng biên cảnh. Thận sâu trong đó sẽ có cái gì, ta căn bản không dám tưởng tượng. Có lẽ các ngươi còn có chút hoài nghi, ta cho các ngươi xem thứ này. Nói xong, niệm động tinh linh chú ngữ, không gian trước mặt đột nhiên vặn mẹo, áo địch trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang, duỗi tay xẹt qua không gian vặn mẹo, một khe nứt nhỏ xuất hiện. Theo chú ngữ thúc giục, một chuỗi màu sắc khác nhau gì đó bay ra. Áo địch vươn hai tay. Mấy thứ đó liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là 7,8 khối bảo thạch màu sắc đủ loại, từ mặt ngoài xem xét, các khối bảo thạch đều chưa qua tinh chế, chung quanh còn có chỗ bề mặt bất đồng, nhưng nhàn nhạt tỏa ra năng lượng ba động, khẳng định bảo thạch này tuyệt đối có giá trị. Áo địch nói, những viên bảo thạch này do ta từ trong động quật đào được, hẳn chính là thứ các ngươi đang muốn tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh. Trong tinh linh tộc không có luyện kim thuật sĩ. Hơn nữa chúng ta am hiểu chính là tự nhiên ma pháp, lưu trữ những viên bảo thạch này tác dụng cũng không lớn, đưa cho các ngươi có lẽ tốt hơn. Nói xong, đem bảo thạch nhét vào tay Áng Ốc. Huyền Nguyệt lấy bảo thạch từ trong tay Áng Ốc, cẩn thận xem xét, nhẹ nhàng đưa ma pháp lực vào trong đó, bảo thạch nhất thời quang mang đại phóng. Huyền Nguyệt gật đầu, nói. Không sai, đây đúng là cực phẩm ma pháp thủy tinh. Nhiều khối như vậy, trên đại lục phỏng trừng đáng giá mấy chục vạn kim tệ đó. Huyền Nguyệt dọa Áng Ốc nhảy dựng. Vội vã hướng áo địch nói. Đại thúc, đồ vật này quá chân quý, chúng ta không thể lấy a. Áo địch mỉm cười. Hãy cầm lấy đi, đối với chúng ta mỗi một tộc nhân so với đồ vật này trọng yếu hơn nhiều. Các ngươi đã cứu hơn 10 tộc nhân chúng ta có chút lễ vật gọi là hồi đáp cũng không coi là quá chứ. Có đồ vật này, nhiệm vụ dòng binh đoàn các ngươi cũng xem như hoàn thành, sẽ không phải đến tử vong sơn mạch mạo hiểm nữa. Tinh linh nữ vương kéo tay Áng Ốc, nói. Hai tử thiện lương. Ngươi hãy thu lấy đi, xem như A-di đưa cho ngươi lễ vật gặp mặt. Ta thật sự rất hy vọng các ngươi có thể giúp ta đi tìm tộc nhân cùng nữ nhi mất tích. Ta sẽ để các ngươi mạo hiểm, chỉ cần có thể tìm được tung tích tộc nhân chúng ta nắm chắc đảm bảo an toàn cho các ngươi cứu bọn họ trở về. Hai tử, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì không? Ta gọi là Áng Ốc. A-di, ngài cái gì cũng không cần đưa cho ta nhất định đem tộc nhân ngài cứu trở về. Đối mặt với tinh linh nữ vương ôn nhu thiện lương. Áng Ốc cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm giác như tình thương ấm áp của mẹ vậy. Nguyệt Ngân đi tới cạnh Áng Ốc và Huyền Nguyệt, nói. Nếu tử vong sơn mạch đáng sợ như thế, chúng ta sẽ không đi nữa. Áng Ốc huynh đệ, Huyền Nguyệt tiểu thư, xin lỗi, chúng ta Nguyệt Ngân dòng binh đoàn không thể tham gia cứu vớt tinh linh tộc nhân. Trên đại lục cuộc sống hành tẩu còn có nhiều điều kiêng kỵ. Xin lỗi nữ vương bệ hạ, cho dù ngài có biện pháp cam đoan đảm bảo an toàn cho chúng ta, nhưng vì không muốn liên lụy người nhà. Chúng ta không cách nào tiếp nhận thỉnh cầu này của ngài. Thiên Kim, Lạc Nhật, Hoa Thịnh Tam Đại Đế Quốc, quý tộc số lượng cũng không hẳn quá nhiều, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Có thể khiến thu hoạch giả trong đạo tặc công hội chấp hành nhiệm vụ, bọn quý tộc đó không chỉ thân mình tất nhiên có thực lực hùng hậu, mà còn thần thông quảng đại, thậm chí có thể biết mọi chuyện phát sinh trên đại lục. Cùng bọn chúng đối nghịch, hậu quả không phải mình Nguyệt Ngân có thể gánh vác, hắn cũng muốn giúp tinh linh tộc, nhưng hắn còn có gia đình, hắn không hy vọng chính mình khiến cha mẹ bị liên lụy. Nguyệt Cơ tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, trong thụ phòng không khí nhất thời có chút nặng nề. Tinh linh nữ vương lắc đầu, buồn bã nói. Không có gì. Mỗi người có một chí hướng, các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Sau này sẽ vẫn là bằng hữu tinh linh tộc chúng ta. Nguyệt Ngân gật đầu, ra khỏi thụ ốc, Nguyệt Cơ, Miêu Phi cùng Vạn Lý cũng theo ra. Tinh linh nữ vương ngày này nói. Thật xin lỗi, khiến cho các ngươi trong lúc này lại sinh ra mâu thuẫn. Nham Thạch nhìn Nham Lực, hỏi. Ngươi thế nào? Nham Lực kiên định gật đầu. Nham Thạch trong mắt toát ra vẻ tán dương, nói. Hảo, thật không hổ là huynh đệ tốt nhất của Nham Thạch ta. Nói xong, hắn thúc giục đấu khí trong cơ thể, tay phải lóng lánh xuất hiện quang mang đấu khí màu vàng, lập trưởng như đao, nhanh chóng đem toàn bộ mái tóc cháy nắng của mình tạo sạch, Nham Lực cũng đã đồng dạng hành sự. Chút xíu thời gian, bọn họ nhất thời biến thành đầu chọc bóng loáng. Tinh linh nữ vương cùng các đại tinh linh sử trợn mắt há mồm nhìn động tác của bọn họ, A Ngốc khẩn khoản hỏi. Nham Thạch đại ca, các ngươi làm cái gì vậy? Nham Thạch mỉm cười, nói. Hảo huynh đệ, tinh linh tộc cùng phổ Nham tộc chúng ta giao hảo lâu đời. Bọn họ có phiền toái, chúng ta sao có thể bỏ mặc chứ? Phổ Nham tộc có một đặc điểm rõ rệt, chính là màu tóc trên đầu. Chỉ có đem cạo sạch mới khiến người khác không thể phát hiện thân phận. Như vậy sẽ không đem phiền toái đến cho tộc nhân chúng ta. Nữ vương bệ hạ, huynh đệ chúng ta quyết định trợ giúp các ngươi tìm kiếm tộc nhân mất tích. Tinh linh nữ vương ánh mắt thắm thiết toát ra vẻ cảm kích, nghẹn ngào nói. Cảm ơn các ngươi, Phổ Nham tộc bằng hữu. A Ngốc mừng rỡ nói. Có hai vị đại ca gia nhập. Mức độ thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Huyền Nguyệt mở người, suy nghĩ một chút nói. Dù sao cũng là du ngoạn, đi nơi nào đều giống nhau, ta cũng sẽ đi. Tinh linh nữ vương ôn nhu nói. Tiểu cô nương, ngươi không cần miễn cưỡng, ngàn vạn lần không nên liên lụy ngươi nhà. Nếu như bởi vì chúng ta mà có chuyện thì sẽ không tốt lắm. Huyền Nguyệt do dự một chút, cười nói. A Di, đám quý tộc đó không ai dám đắc tội người nhà của ta đâu. Ngài yên tâm đi. Ta nguyện ý trợ giúp mà. Nàng nghĩ nếu như có bị phụ thân biết được mình đắc tội quý tộc, nhiều lắm cũng chỉ trách cứ hai câu, hẳn là sẽ không làm khó. A Ngốc gật đầu nói. Đúng vậy, phụ thân ngươi công lực cao như vậy, ai dám đắc tội chứ? Huyền Nguyệt xanh mặt liếc hắn một cái nói. Ngươi bất tranh cãi có được không? Tinh linh A Di, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể cứu nữ nhi cùng tộc nhân ngài trở về? Tinh linh nữ vương thở dài đáp. Ta thật không muốn làm khó các ngươi. Nhưng là ta cũng không biết bọn họ bị bắt đem tới địa phương nào. Tắc vực liên bang khả năng không lớn nhưng tam đại đế quốc thì đều có hiểm nghi. Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, nói. A Di, diện tích rộng lớn như vậy ngài kêu chúng ta như thế nào tìm đây? Cho dù đi khắp đại lục một vòng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tìm được nữ nhi ngài. Tinh linh nữ vương nói. Ta cũng biết thực rất khó khăn, để có thể cứu bọn họ, ta có vài món đồ vật tặng cho các ngươi, có đồ vật này, các ngươi tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía mấy vị đại tinh linh sử. Các vị đại tinh linh sử đều hướng nàng kiên định gật đầu. Tinh linh nữ vương hai tay tại trước ngực họa xuất ra một viên hoàn màu xanh biếc, cũng không thấy nàng niệm động chú ngữ, vô số quang điểm màu xanh biếc không ngừng từ không khí chung quanh hướng nàng tập trung lại quang hoàn màu xanh biếc lóe ra quang mang nhu hòa. Tinh linh nữ vương tùy ý để quang hoàn phiêu phù tại không trung, hai tay trước ngực kết thành một thủ thế kỳ quái, yên lặng niệm một câu gì đó, lục quang đột nhiên ảm đạm, quang mang càng ngày càng thu nhỏ. Cuối cùng hình thành một vòng ngọc trong suốt màu lục bích, nhàn nhạt quang hoa không ngừng lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Tinh linh nữ vương một tay tiếp nhận vòng ngọc, nhẹ nhàng cắn ngón tay mình đem một giọt máu tươi nhỏ vào vòng ngọc, ngâm sướng. Lấy máu ta dẫn đường, tự nhiên linh khí hỗ trợ, ngưng kết đi, tham chắc chi trạng. Máu tươi trong nháy mắt dung nhập vào vòng tay màu lục bích, màu sắc nhất thời đậm hơn, quang mang chợt lóe, tại trung tâm vòng ngọc có chút màu đỏ của tơ máu, không ngừng lóe ra vầng sáng nhàn nhạt. Tinh linh nữ vương nhét vòng ngọc vào tay Huyền Nguyệt, nói: "Tham chắc chi trạc này có huyết mạch của ta dẫn đường, có tự nhiên linh khí hỗ trợ. Ra khỏi tinh linh xâm lâm, nó sẽ trở nên ảm đạm, nhưng chỉ cần có tinh linh xuất hiện trong vòng trăm dặm, nó sẽ tự động phát sáng, khi đó tơ máu này sẽ dẫn các ngươi đến nơi có tinh linh. Còn như nữ nhi ta xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, tơ máu trong vòng tay này sẽ ngưng kết thành cầu, có đồ vật này, các ngươi tìm kiếm tộc nhân ta sẽ thuận lợi hơn nhiều." Huyền Nguyệt yêu thích không buông tham chắc chi trạc. Càng xem càng thích. A Di, cái này cho ta thật sao, vòng tay này thật đẹp. Tinh linh nữ vương nghiêm nghị nói. Hai tử, cái vòng tay này ngươi nhất định phải hảo hảo giữ gìn, ngàn vạn lần không được đánh mất. Nếu để bọn người xấu lấy được, bọn chúng bắt tộc nhân ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi hiểu không? Huyền Nguyệt gật đầu, đem tham chắc chi chạc trong suốt mang vào tay trái mình, hì hì cười, nói. A-di ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt. Tinh linh nữ vương đi tới trước mặt A Ngốc và Huyền Nguyệt, chiều cao nàng cùng Huyền Nguyệt không sai biệt lắm, tung cánh bay lên mới có thể đối mặt cùng A, cũng giống như Hồng Y tế tự, thanh âm tinh linh nữ vương vàng bền thai A Ngốc. Hai tử, tâm địa ngươi thật tốt, thật sự rất thiện lương, nhân loại ta đã chứng kiến qua không ít nhưng không một ai có thể so sánh với ngươi. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. A-di, kỳ thật ta rất khờ khạo, học cái gì so với người khác cũng chậm hơn nhiều. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nói. Trí tuệ mặc dù trọng yếu, nhưng thiện lương lại đáng quý hơn, ta cũng sẽ tặng ngươi một đồ vật này ta đã bảo tồn trăm năm nay, có lẽ, nó ở trong tay ngươi sẽ hữu dụng hơn. A Ngốc ngẩn người, nói. Là đồ vật gì vậy? Tinh linh nữ vương thần bí cười nói. Chờ ngươi nhìn thấy tự sẽ hiểu được. Nói xong, nàng dừng truyền âm, hướng mấy vị đại tinh linh sử nói. Ân, chúng ta đã nói xong, các ngươi hẳn là phải biết làm như thế nào. Đám người áo địch gật đầu, cung kính đáp ứng. Tinh linh nữ vương nói. A Ngốc, ngươi đi theo ta. Nói xong, hướng ngoài phòng bay đi. A Ngốc vội vã theo sau. Hắn rất hiếu kỳ, tinh linh nữ vương rốt cuộc muốn đưa cho mình vật gì. Nếu như rất chân quý, mình nhất định không thể nhận được. Nhìn A Ngốc theo tinh linh nữ vương đi ra ngoài, Huyền Nguyệt vội vã chạy theo, liền bị áo địch ngăn cản. Cô nương, ngươi không nên đi. Để các ngươi càng thêm an toàn khi tìm kiếm tộc nhân chúng ta, mấy người bọn ta nên vì các ngươi làm chút chuyện. Huyền Nguyệt ngẩn người, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn ngừng cất bộ. Thiên Anh lặng lẽ tiêu sái đi ra ngoài, bốn gã đại tinh linh sử trao đổi ánh mắt một chút, phân biệt bắt đầu ngâm sướng tinh linh chú ngữ. A Ngốc cùng tinh linh nữ vương ra khỏi thủ ốc, vừa lúc chứng kiến đám người Nguyệt Ngân vẻ mặt cô đơn đang đứng ở ven tinh linh hồ. Hắn còn chưa kịp tới chào hỏi, liền phát hiện thân thể mình bị một đoàn quang mang xanh biếc vây quanh. Chậm rãi nhẹ nhàng bay lên. Đám người Nguyệt Ngân chứng kiến tình cảnh như thế đều không khỏi có ánh mắt kinh ngạc. Tinh linh nữ vương chụp động cánh chim, mang theo A Ngốc hướng tinh linh thụ tại trung tâm tinh linh hồ bay đi. Nhìn dưới chân hồ nước trong suốt cùng chung quanh thân thể quang mang xanh biếc trôi nổi nhàn nhạt sương mù, A Ngốc có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Khi tinh linh nữ vương mang theo hắn đi tới chừa tinh linh thụ, A Ngốc không khỏi cảm thán. Hào đại thụ a. Tinh linh nữ vương xoay người lại cười, duỗi tay hướng cổ thụ nhẹ nhàng vung lên. Tán cây tách ra, nàng mang theo A Ngốc hướng bên trong bay đến. A Ngốc cảm giác chính mình như đang trong mộng vậy, không ngừng quan sát cảnh tượng kỳ dị chung quanh, trong lòng âm thầm lấy làm hiếu kỳ. A Ngốc, chúng ta tới rồi. Lời tinh linh nữ vương gọi khiến A Ngốc đang thất thần bừng tỉnh lại. A. Hào đại thủ Úc. A Di, ngài ngủ ở nơi này sao? Tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Nơi này chính là thủ Úc của A Di. Ngươi là ngoại tộc nhân đầu tiên được đến nơi này. Lúc này. Hai người đã đứng ở ngoài thụ ốc. Tinh linh nữ vương đẩy cửa ra, mang theo A Ngốc hướng trong phòng đi đến. Thụ phòng bài trí rất đơn giản, chia làm hai phòng trong ngoài, tinh linh nữ vương kéo tay A Ngốc đi vào phòng trong. Phòng trong hơi nhỏ một chút, trong gian phòng có đặt giường gỗ. Tinh linh nữ vương đứng ở giữa phòng, hai tay họa xuất ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại không trung. Nàng hai tay hạ ấn, lục mang tinh đột nhiên mở rộng, khắc trên mặt đất. Tinh linh nữ vương hướng A Ngốc nói. Nhanh! Đến đứng ở trung tâm lục mang tinh đi. A Ngốc nghe vậy làm theo, tinh linh nữ vương tung bay đến cạnh người hắn, mỉm cười nói. Chúng ta đi xuống. Lục quang chợt lóe, A Ngốc đột nhiên không còn thấy rõ cảnh vật chung quanh, toàn thân ấm áp, thoải mái như được sông hơi, trong cơ thể xanh xanh chân khí không ngừng tuần hoàn, hấp thụ năng lượng ấm áp kia, mệt mỏi lúc trước nhất thời khôi phục rất nhiều, chân khí trong cơ thể biến thành một bức sinh cơ giạt rào sinh mệnh. Không biết qua bao lâu, quang mang đột nhiên biến mất, hết thể đều thay đổi. Thu ốc không thấy, tinh linh nữ vương dụng ma pháp dần dần hạ xuống, hai người đi tới một không gian kín mít, rộng chừng hơn 10 thước vuông, bốn vách tường đều là mộc chế. Trong phòng có rất nhiều thứ kỳ quái. Đột nhiên thay đổi địa phương khiến A Ngốc vô cùng hoảng sợ, lo lắng hỏi. A Di, đây là nơi nào vậy? Tinh linh nữ vương nói. Đây là bên trong tinh linh thụ. Ngươi xem, đó là cái gì? A Ngốc theo phương hướng tinh linh nữ vương chỉ nhìn lại, chỉ thấy trong góc phòng, có một cái giá mộc chế, cái giá không cao. Phía trên có một truy hình một buồn, trong buồn có 8 phần thanh thủy, thấp thoáng trong bọt nước có một quả trứng thật lớn. Quả trứng đường kính chừng nửa thước, phía trên có một chút hoa văn quái dị. A Ngốc hơi giật mình nói. A Di, ngài không phải muốn đem quả trứng này cho ta đấy chứ? Tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu. Ngươi cũng không phải quá ngốc ca. Ta đúng là muốn đem quả trứng này tặng cho ngươi đó. A ngốc gãi gãi đầu, nói. A Di, đây là trứng gì vậy? Ăn có ngon không? Ngài lưu lại chính mình ăn đi.
Không đúng, tinh linh không phải chỉ ăn hoa quả sao?
Tinh linh nữ vương không biết nên khóc hay nên cười đáp.
Tiểu tử ngốc, quả trứng này ngươi không thể ăn, đây chính là nhất hồng long đàn đó.
Có lẽ, trên đại lục nó là sinh mệnh long đàn duy nhất ta.
A ngốc chấn động, nói.
Cái gì? Thật sự có rồng sao?
Ở trong lòng hắn, rồng là loại sinh vật sinh mệnh mạnh mẽ chỉ có trong truyền thuyết.
Tinh linh nữ vương trịnh trọng gật đầu, nói.
Rồng là một loại sinh vật tràn ngập trí tuệ hơn nữa lực lượng rất cường đại.
Có lẽ bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên thần giới đã hạn chế khả năng sinh sản của chúng, có rất nhiều cự long sinh mệnh lực cường đại cũng vô pháp tạo ra thế hệ tiếp theo.
Từ ngàn năm trước thần vũ giáo hoàng dẫn theo long tộc tiêu diệt ma thần, long tộc liền biến mất, trên đại lục cũng không còn thấy tung tích nữa.
Long đản này là do áo địch từ trong động quật tại Tử Vong Sơn Mạch phát hiện ra.
Nó được đặt ở đây đã hơn 100 năm.
Khi mới đưa về, hồng long đản này chỉ còn có một tia hơi thở tính mạng, qua thời gian được nuôi dưỡng bởi linh lực tràn ngập của tinh linh hồ cùng tính mệnh lực cường đại của tinh linh thụ mới dần dần hồi phục.
Nhưng tinh linh chúng ta lại không có khả năng ấp
nở.
Ngoại trừ chính loài rồng cũng chỉ có nhân loại mới có khả năng làm được.
Hai tử, ngươi nguyện ý thử một lần chứ?
Nếu như ngươi có thể thành công ấp nở, có lẽ, ngươi sẽ trở thành long kỵ sĩ đầu tiên trên đại lục.
A ngốc lắc đầu, nói.
A Di, ta không được đâu, ngay cả ngài cũng không có biện pháp, ta như thế nào có thể.
Hơn nữa, ta cũng không nghĩ muốn thuần phục rồng, như vậy nó sẽ rất đáng thương.
Tinh linh nữ vương mỉm cười nói.
Hai tử, đối với chính mình phải tin tưởng, kỳ thật, ngươi cũng không kém như ngươi nghĩ đâu.
Hơn nữa, ấp trứng rồng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Phải cần năng lượng đặc thù một chút mới được.
Như vậy đi. Trước tiên ngươi cùng khối long đản này ký kết khế ước, nếu như sau này có thể ấp nở thành công đem thả nó đi cũng chưa muộn.
A ngốc gật đầu, nói.
Vậy hãy để ta thử xem.
Tinh linh nữ vương mang theo A ngốc tới trước long đản.
A ngốc, ngươi đặt tay lên long đản, sau đó niệm chú ngữ theo ta.
A ngốc ứng tiếng, khi tay vừa mới tiếp xúc với long đản, ngực đột nhiên lam quang đại phóng, trong nháy mắt đem chính mình cùng long đản bao bọc ở bên trong, lam quang mãnh liệt dọa tinh linh nữ vương giật mình.
A ngốc chính mình cũng thất thần, hắn chỉ cảm thấy long đản trước mặt này khẽ động, tựa hồ rất thân thiết, hướng hắn ân cần thăm hỏi.
Một hồi lâu, tinh linh nữ vương mới phản ứng lại, giật mình nói.
A ngốc, trên người ngươi có phải đang cất giữ tín vật của long tộc?
A ngốc từ trong áo lấy ra thần long chi huyết, nói.
A Di, ngài nói chính là cái này sao?
Tinh linh nữ vương thanh âm có chút run rẩy.
Cái này chẳng phải là thần long chi huyết thánh vật hộ thân của thần vũ bệ hạ sao?
Ngươi làm thế nào có được?
A ngốc đáp.
Này là do Phổ Lâm Tiên Chi tặng cho ta, hắn nói đây là chuyển tộc chi bảo Phổ Nham tộc do thần vũ bệ hạ ban tặng.
Tinh linh nữ vương dần tỉnh táo lại, cảm thán nói.
Hai tử, ngươi làm cho ta có quá nhiều điểm kinh ngạc.
Có thần long chi huyết, ta dám khẳng định ngươi có thể thành công ấp nở hồng long đản, tất cả cự long đều là hậu nhân của thần long.
Bắt đầu đi, cắn tay ngươi, đem một giọt máu tươi nhỏ trên long đản, sau đó niệm theo ta, lấy máu tươi dẫn đường, cự long kiêu ngạo.
Thỉnh cho phép ta cùng ngài ký kết bình đẳng khế ước, cùng chung năng lượng, trở thành bằng hữu suốt đời không thay đổi.
Kỳ thật, nhân loại cùng long tộc hoàn toàn có thể ký kết chủ từ khế ước, nhưng tinh linh tộc yêu thích hòa bình luôn coi chủ từ khế ước là đáng kính nhất, bọn họ cho rằng, thế gian vạn vật ngang hàng, vốn không nên xuất hiện tình cảnh nô dịch.
Mà tâm tình A ngốc cùng bình đẳng khế ước vừa lúc ăn khớp.
A ngốc thành thật tuân theo tinh linh nữ vương phân phó đem máu tươi nhỏ trên long đản, thời khắc chú ngữ hoàn thành. Long đản cùng thần long chi huyết trên cổ hắn đồng thời quang mang đại phóng, tựa hồ hình thành nên một phương thức giao tiếp giữa chúng. Long đản trong giây lát biến mất, A ngốc lại rõ ràng cảm giác được thần long chi huyết tựa hồ như có một cánh mạng đang cùng mình hít thở.
Tinh linh nữ vương sợ hãi than.
Hai tử, xem ra thần long chi huyết đã hấp thu long đản vào bên trong.
Trong thần long chi huyết, long đản nhất định cảm thấy rất dễ chịu, ta nghĩ, có lẽ không mất quá nhiều thời gian sẽ ấp nở thành công.
Nói thật, A Di cũng chưa từng nhìn thấy rồng bao giờ. Sau này ấp nở thành công nhất định phải cho A Di nhìn xem.
A ngốc có chút ngượng ngùng nói.
A Di, ngài đừng nói như vậy, nếu sau này long đản thật sự ấp nở, ta nhất định đem nó thả lại đại tự nhiên.
Tinh linh nữ vương nghiêm mặt nói.
A ngốc, ta biết ngươi tốt bụng, nhưng ngươi hẳn đã không nghĩ tới.
Rồng, sinh vật cực mạnh trên đại lục, chúng có lực lượng cường đại như thế nào chứ?
Nếu như ngươi thả lại đại tự nhiên, hắn sẽ bị thế tục ảnh hưởng, có lẽ sẽ dẫn đến một hồi hạo kiếp, ngươi hiểu được không?
Ngoài ra, ngươi cho hắn đi theo ngươi, cũng không nhất định là nô dịch hắn.
Ngươi cùng hắn trở thành bằng hữu, chiếu cố hắn,
dùng thiện lương cảm hóa hắn, như vậy mới không làm cho tiểu long thành hư hỏng. A ngốc lẩm bẩm, cùng hắn trở thành bằng hữu, cùng với loài rồng trở thành bằng hữu, như vậy cũng được sao? Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, không có gì là không thể. Là ngươi ấp trứng, khi nó sinh ra, tất nhiên sẽ coi ngươi là người thân cận nhất. Sau này hảo hảo chiếu cố nó đi. A-di cũng xem như hoàn thành tâm nguyện. Tốt lắm, A-di còn muốn cho ngươi thứ này nữa. Nói xong, nàng lấy quyển trục từ trên tường xuống, trịnh trọng giao cho áng ốc. Quyển trục này có được từ một ma pháp cổ xưa, khi gặp nguy hiểm trong lúc tìm kiếm tộc nhân chúng ta, ngươi hãy lập tức mở nó ra, nó sinh ra một cái lĩnh vực, khi lĩnh vực này xuất hiện, có thể đem tinh linh trên tinh linh thụ tất cả triệu hồi. Nói cách khác, ngươi bằng vào quyển trục này, có thể gọi chúng ta đến hỗ trợ. Ta tin tưởng, trừ bỏ giáo đình, có rất ít nhân loại có thể cùng chúng ta đối đầu. Nhưng ngươi nhất định phải nắm chắc thời cơ, bởi vì thông qua quyển trục triệu hồi này, chúng ta chỉ có thể tồn tại đó 2 canh giờ, sau đó sẽ trở lại nơi này. Hơn nữa quyển trục này chỉ có thể sử dụng một lần, phương pháp chế tạo nó đã thất truyền, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, ngươi hiểu được không? A ngốc tiếp nhận quyển trục, năng lượng ba động bên ngoài làm cho hắn cảm giác được quyển trục này tựa hồ giống với quyển trục khi trước phụ thân Huyền Nguyệt đưa cho hắn. A Di, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng tìm kiếm tộc nhân ngài. Hy vọng bọn họ không phải chịu nhiều thống khổ. Tinh linh nữ vương buồn bã nói. Hai tử, cái này không phải ta có khả năng khống chế. Bất quá, nữ nhi ta bởi vì có huyết mạch tinh linh vương, cho nên, trừ khi nàng nguyện ý, nếu không ngoại nhân không cách nào xâm phạm thân thể, chỉ có thể nhốt nàng. Nhưng năng lượng huyết mạch chỉ có thể duy trì 3 năm, nếu như trong 3 năm tinh nhi không trở về tinh linh thụ hấp thụ linh khí đại tự nhiên, lực lượng thần bí đó sẽ biến mất. Hảo hai tử, vì A-di, ngươi nhất định trong 3 năm phải đem được tinh nhi trở về. A-di chỉ có duy nhất nữ nhi này, nàng chính là hy vọng tương lai của tinh linh tộc chúng ta. A ngốc trịnh trọng gật đầu nói. A-di, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng đem tinh nhi công chúa trở về. Tinh linh nữ vương vui mừng gật đầu, nói. Ta tin ngươi. Nếu như ngươi tìm thấy nàng, để cho nàng nhìn thấy tham chắc chi trạc trên tay Huyền Nguyệt, nàng sẽ nguyện ý cùng các ngươi chạy trốn. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, các bằng hữu của ngươi hẳn đã hoàn thành xong tẩy lễ. A ngốc hỏi. A-di, tẩy lễ nghĩa là gì? Tinh linh nữ vương đáp. Đợi một lát ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe một lượt. Chúng ta đi. Nói xong, nàng một lần nữa kết xuất thủ ấn, lục quang chợt lóe, mang theo A ngốc quay trở lại thụ ốc trong tinh linh thụ. Dưới tác dụng ma pháp của tinh linh nữ vương, hai người bay trở về đến ven tinh linh hồ. Vừa hạ xuống đất, Nguyệt Ngân 4 người xuống tới. Kinh ngạc nhìn A ngốc cùng tinh linh nữ vương. Nguyệt cơ tò mò hỏi. A ngốc, ngươi biết bay khi nào vậy? Tinh linh nữ vương mỉm cười, nói. Đó là do ta dùng tinh linh ma pháp mang theo hắn phi hành. Tiểu bằng hữu, các ngươi cũng vào đi, không có gì phải ngại, ta tín các ngươi. Lời tinh linh nữ vương nói khiến Nguyệt Ngân không khỏi có chút xấu hổ, túi đầu không lên tiếng, nhưng 4 người vẫn đi theo A ngốc cùng tinh linh nữ vương đến gần thụ ốc. Huyền Nguyệt, Nham Thạch cùng Nham Lực tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Vẫn nguyên vị trí như lúc A ngốc rời đi. Tinh linh nữ vương hướng áo địch ánh mắt hình dấu hỏi. Áo địch hướng nàng gật đầu. Tinh linh nữ vương nói. Hai tử, mới vừa rồi ma pháp mấy vị đại tinh linh sử thi triển với các ngươi chính là suối nguồn tinh linh, một trong những ma pháp cổ xưa của tinh linh tộc. Công hiệu của nó cũng không quá rõ rệt, nhưng nó lại có thể kích thích tiềm lực tự thân, trong tu luyện, tiến bộ so với bình thường sẽ nhanh hơn một ít. A ngốc, khi ta mang ngươi đi lấy đồ vật kia. Ngươi còn nhớ rõ cảm giác ấm áp bao quanh không? Đó chính là uy lực của suối nguồn tinh linh, sau này các ngươi sẽ cảm nhận được tác dụng của nó rõ hơn. Chương 35, giáo chủ đuổi theo. Miêu Phi hâm mộ nhìn A ngốc, trong lòng có chút hối hận, tại sao vừa rồi chính mình lại không đáp ứng trợ giúp tinh linh tộc? Huyền Nguyệt hì hì cười, nói. A Di, cảm ơn người. Chúng ta giờ cũng nên xuất phát thôi. Nên đi đến nơi nào trước đây? Tam đại đế quốc diện tích đều vô cùng lớn. Ngài nói quý tộc nước nào có khả năng bắt cóc tộc nhân các người? Tinh linh nữ vương cười khổ đáp. Chúng ta chuyện trên đại lục không hề nắm rõ, nên mới muốn nhờ các ngươi hỗ trợ. Ta vừa rồi cũng đã nói qua với A ngốc, các ngươi chỉ có 3 năm thời gian. Nếu không, một khi thân thể nữ nhi ta bị phá, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn không cách nào cứu vãn. Nếu như không phải vì tất cả tộc nhân, ta cũng không muốn các ngươi mạo hiểm. Tinh linh nữ vương năm nay đã gần 600 tuổi. Khác xa so với vẻ bề ngoài trẻ trung của nàng. Trong tinh linh tộc, tuổi thọ nàng cũng đã sắp tới cực hạn, tới khi nàng tử vong mà không có người thừa kế huyết mạch tinh linh vương lên kế vị, thì không cách nào khống chế duy trì năng lượng tính mạng sinh tồn của tinh linh thành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng không thể rời khỏi nơi này. tinh linh vương cùng tinh linh thụ là quan hệ tương phụ tương sinh, mất đi một bên nào cũng đều dẫn tinh linh tộc đến bờ hủy diệt. Một khi năng lượng tinh linh huyết mạch tiêu hao hết, không cách nào khôi phục, mà tuổi của tinh linh nữ vương cũng không còn khả năng sản sinh ra người thừa kế khác. Cho nên, trong vòng 3 năm, đám người A Ngốc nếu không đem được tinh nhi công chúa trở về, tinh linh tộc rất có khả năng bị diệt vong. Nhưng đây là bí mật lớn nhất của tinh linh tộc, nàng đương nhiên không thể nói ra. Tinh linh nữ vương mặc dù ái nữ mất tích, nhưng nàng dù sao cũng là người đứng đầu bộ tộc, càng nên vì tộc nhân suy nghĩ, cho nên, nàng thỉnh cầu đám người A Ngốc giúp nàng cứu nữ nhi cũng không hoàn toàn xuất phát từ tư tâm. Nguyệt Ngân đột nhiên nói, ta nghĩ, bắt đi công chúa rất có thể là quý tộc Lạc Nhật Đế Quốc. Bởi vì Lạc Nhật Đế Quốc là quốc gia có thế lực ngầm hoạt động mạnh, tổng bộ đạo tặc công hội cũng được đặt ở đây. Hơn nữa quý tộc Lạc Nhật Đế Quốc không có mấy người tốt, bọn họ luôn luôn ham hố lạc thú. Cho nên, khả năng bọn chúng xuất ra giá cao để bắt đi tinh linh là rất lớn. Miêu Phi nói, Nguyệt Ngân lão đại nói có lý, theo ta được biết, Lạc Nhật Đế Quốc là một quốc gia rất có dạ tâm. Bất quá hiện vẫn đang bị Hoa Thịnh Đế Quốc chèn ép, chưa có cơ hội biểu hiện ra mà thôi. Quý tộc nơi đó đều có thế lực cường đại, cơ hồ đã thâu tóm cả quyền lực hoàng tộc, có thể khiến đạo tặc công hội xuất ra nhiều thu hoạch giả như vậy, khả năng chính là bọn chúng. Tinh linh nữ vương vui vẻ nói. Thật tốt quá, đã có mục tiêu như vậy, chúng ta tìm kiếm cũng sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn các ngươi đã nhắc nhở. Nguyệt Ngân thở dài. Nữ vương bệ hạ, chúng ta không thể giúp các ngươi, thực hổ thẹn. Hy vọng A Ngốc bọn họ có thể giúp các ngươi đem tộc nhân trở về. Tinh linh nữ vương nói. Hai tử, không nên nói như vậy, mỗi người có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của chính mình, ta như thế nào trách các ngươi chứ? Nham Lực vốn nôn nóng, vừa nghe đến địa phương nơi tinh linh tộc nhân có khả năng bị bắt đến, lập tức hét lên. Nếu đã biết địa điểm, chúng ta hãy mau đi thôi. Sớm một chút xuất phát, thì có thể sớm một chút tìm được tinh linh tộc bằng hữu. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói. Cũng không nên quá cấp bách. Các ngươi đã đi một chặng đường khá dài, trước tiên ở lại đây nghỉ ngơi đã, sáng sớm mai, ta sẽ phái người hộ tống các ngươi ra ngoài. Nham Thạch trừng mắt nhìn Nham Lực, rồi hướng tinh linh nữ vương nói. Bệ hạ, vậy nghe theo lời ngài nói đi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Tinh linh nữ vương gật đầu, nói. Vậy không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, cần cái gì cứ việc nói với Thiên Anh. Chúng ta đi trước. Nói xong, mang theo 4 gã đại tinh linh sử đi ra ngoài. Mọi người cũng không biết. Tinh linh nữ vương cùng 4 vị đại tinh linh sử bởi vì sử dụng ma pháp suối nguồn tinh linh đã tiêu hao hơn nửa ma pháp lực, phải nhanh chóng tu luyện mới khôi phục được. Các tinh linh đều đã rời đi, trong thụ phòng không khí nhất thời có chút xấu hổ. Nham Thạch kéo Nham Lực ngồi xuống một bên. A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng với 4 người Nguyệt Ngân đứng mặt đối mặt, hồi lâu cũng không có lên tiếng. Vẫn là Nguyệt Ngân phá vỡ trầm mặc, thở dài, nói: "A Ngốc, Huyền Nguyệt tiểu thư, thực xin lỗi." Huyền Nguyệt mỉm cười nói: "Không có gì." Mới nghe vừa rồi áo địch đại tinh linh sử đã nói qua, bản thân ta cũng không dám đi đến tử vong sân mạch. Để sau này khi chúng ta thực lực cường đại, nói không chừng còn có cơ hội cùng đi ấy chứ. Nguyệt Ngân đại ca, rời khỏi đây các ngươi đã có dự tính gì chưa? Nguyệt Ngân đáp. Hồi con ở Hồng Cụ Tộc, cũng đã khá lâu chưa về thăm nhà, ta định trở về một chuyến. Ngươi nói rất đúng, sau này chúng ta ắt có cơ hội hợp tác. A Ngốc từ trong lòng lấy ra mấy khối cực phẩm ma pháp thủy tinh lúc trước áo địch đưa cho hắn. Nói, Nguyệt Ngân đại ca, vừa rồi áo địch đại thúc đưa cho ta 8 khối ma pháp thủy tinh, vừa khớp chúng ta mỗi người một khối. Các ngươi chọn đi, trở về cũng tốt hoàn thành nhiệm vụ kia. Nguyệt Ngân khó hiểu nhìn A Ngốc, nói, nhưng đây là thứ tinh linh đưa cho ngươi. A Ngốc ha hả cười, nói, chúng ta là bạn đồng hành, được thứ gì đó hẳn là mọi người cùng phân chia. Nguyệt Ngân đại ca, các ngươi hãy chọn đi. Đừng khách khí. Lúc này ngay cả người ích kỷ như Miêu Phi cũng hổ thẹn. Thì thào nói, chúng ta cũng không giúp được gì, như thế nào có thể bắt ngươi chia sẻ đồ vật quý giá đó chứ? Huyền Nguyệt hì hì cười, nói, mau chọn đi, A Ngốc không phải đã nói sao, chúng ta là bạn đồng hành, dù sắp chia tay cũng vĩnh viễn là bằng hữu, coi như là lưu lại kỷ niệm đi. Nguyệt Ngân thở dài một tiếng, nói, như vậy đi, chúng ta cầm 2 khối là được. Một khối giao cho dòng binh công hội, xem như hoàn thành nhiệm vụ, khối còn lại giữ làm kỷ niệm. A Ngốc, Huyền Nguyệt tiểu thư. Các ngươi đừng cố thuyết phục. Cho dù là như thế này, chúng ta cũng đã không ý tứ rồi. Nói xong, thiện tay cầm lấy 2 khối cực phẩm ma pháp thủy tinh. A Ngốc vội la lên. Nguyệt Ngân đại ca, cái này 6. Nguyệt Ngân miễn cưỡng cười nói. Các ngươi trên đường đi cứu tinh linh công chúa nhất định gặp qua không ít nguy hiểm. Lưu trữ ma pháp thủy tinh này, nói không chừng còn có ích lợi. Cứ như vậy đi, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước. Các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong. một mình cô đơn tiêu sái đến góc trong thụ ốc khoanh chân ngồi xuống. Nguyệt Cơ ba người ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Ngân, đồng dạng không hề cất tiếng nữa. A Ngốc đối mặt Huyền Nguyệt, nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Huyền Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Thuận theo tự nhiên đi, ngày mai cũng đưa cho Nham Thạch đại ca chọn lựa." "A Ngốc, ngươi muốn chọn khối nào?" Huyền Nguyệt hỏi khiến A Ngốc nhất thời nhớ tới Ma Viêm thuật sĩ Ca Lý Tư, xem ra đáp ứng tinh linh nữ vương đi cứu nữ nhi cùng tộc nhân, sợ rằng không cách nào sớm trở về gặp Ca Lý Tư sư phụ, cảm giác hoài niệm mãnh liệt tràn ngập trong lòng, khiến hắn không khỏi có chút ngây dại. Huyền Nguyệt nhìn bộ dáng A Ngốc, bật cười, nói: "Lựa chọn khối ma pháp thủy tinh nào cũng khiến ngươi lao lực như vậy sao? Ta sẽ chọn khối màu trắng này, thật là tốt, khối cầu này ẩn chứa năng lượng quang hệ ma pháp, trở về đưa cho mụ mụ, người nhất định sẽ rất thích." A Ngốc lúc này mới phản ứng lại, nói: "Ta cũng không biết chọn khối nào là tốt, không biết Ca Lý Tư sư phụ thích ma pháp thủy tinh thuộc tính gì à?" Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi nói Ca Lý Tư sư phụ là luyện kim thuật sĩ, vậy hắn sử dụng ma pháp gì để luyện hóa?" A Ngốc nói: "Sư phụ dụng một ngọn lửa màu đen, phi thường lợi hại, ta từng chứng kiến người chỉ dùng một điểm hỏa ma pháp thiêu chủi một cái bàn, ngay cả cho bụi cũng không còn." Nhớ tới bộ dạng run rẩy của Lê Thúc khi đối mặt ma pháp của Ca Lý Tư lúc đó, hắn bất giác nở nụ cười. Huyền Nguyệt nhẹ huých, nói: "Ngây ngô cười cái gì thế? Ngọn lửa màu đen. Vậy hẳn là hỏa hệ cùng hắc ám hệ hỗn hợp ma pháp rồi. Có thể sử dụng dung hợp ma pháp, sư phụ ngươi cũng quả thật rất lợi hại. Vậy ngươi chọn cho hắn khối cực phẩm ma pháp thủy tinh màu đen này đi, trong đám này, khối ma pháp thủy tinh này có tính chất tốt nhất đó. Sư phụ ngươi nếu dùng nó luyện chế pháp khí, sợ rằng trình độ ma pháp có thể đề cao lên một cấp độ mới ấy chứ." Vừa nói, nàng vừa lấy lên khối ma pháp thủy tinh màu đen cơ cơ trước mắt A Ngốc. A Ngốc trong lòng vui vẻ, nói: "Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt, hy vọng sư phụ thấy nó sẽ thật cao hứng." Huyền Nguyệt nói: "Thu được lễ vật chân quý như vậy sao lại không cao hứng? Nếu vậy hắn hẳn là bất bình thường a." A Ngốc cau mày nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi không nên nói sư phụ ta như vậy." Huyền Nguyệt le lưới, thử nói: "Ta còn không biết sư phụ ngươi trọng yếu sao? Nếu có cơ hội ta nhất định cùng ngươi gặp qua một chút, phải xem sư phụ ngươi có phải có ba đầu sáu tay hay không, ai biểu ngươi cứ khăng khăng như vậy." A Ngốc xấu hổ nói: "Này, này không thể nói như vậy. Sư phụ là trưởng bối của ta, ta đương nhiên phải tôn kính. Sư phụ đối với ta rất tốt." Huyền Nguyệt chỉ vào chính mình hừ mũi, nói: "Ta thì sao chứ? Ta đối với ngươi không tốt sao?" A Ngốc mặt đỏ lên, thì thào đáp: "Hảo, ngươi đối với ta cũng tốt lắm. Nguyệt Nguyệt, ta hơi mệt, chúng ta nên nghỉ ngơi chút đi." Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói: "Ta đối với ngươi tốt, chính là đối với sư phụ ngươi tốt. Được rồi, không bức ngươi, nói cho ta biết, vừa rồi tinh linh A-di mang ngươi đi cho người cái gì?" A Ngốc thành thật thẳng thắn đáp: "A-di cho ta một quyển trục triệu hồi, chỉ có thể dùng một lần, duy trì trong hai canh giờ, khi nào tìm được tộc nhân bọn họ thì sử dụng. Ngoài ra, nàng còn cho ta một quả trứng đồng, làm cho ta cùng nó ký kết bình đẳng khế ước, nói là khi nào ấp nở, ta và nó sẽ trở thành bằng hữu." Huyền Nguyệt chấn động, thất thanh nói: "Cái gì? Long đản? Nàng cư nhiên đưa cho người nhất hồng long đản?" Mặc dù thanh âm nàng rất lớn, nhưng tất cả mọi người đều đã nhập định, cũng không có nghe được nàng la lên. A Ngốc che cái miệng nhỏ nhắn của Huyền Nguyệt, nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, không nên kinh động mọi người, nếu tẩu hỏa nhập ma thì rất nguy hiểm. Long đản hiện đang bên trong thần long chi huyết, không biết lúc nào có thể ấp nở." Huyền Nguyệt đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe êm tai. A Ngốc bị nàng cười toàn thân mất tự nhiên hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Huyền Nguyệt miễn cưỡng ngưng cười, mặt hoa đỏ bừng nói: "Ngươi thật là ngu ngơ. Tinh linh A Di cư nhiên cho ngươi ấp trứng, vậy ngươi không phải thành mẫu long sao? Ngươi nói xem có buồn cười hay không?" Nói xong, lại cất tiếng cười to. A Ngốc gãi gãi đầu, thì thào nói: "Buồn cười như vậy sao? Thật chẳng thể hiểu nổi." Nói xong đi tới một bên thụ ốc, ngồi xuống. Huyền Nguyệt tiến đến bên cạnh hắn, nói: "A Ngốc, ngươi giận à?" "Ta không phải cố ý đâu, nhưng là, thật sự rất buồn cười đó." A Ngốc lắc đầu, nói: "Ta không có nhỏ nhen như vậy. Chúng ta cũng tu luyện thôi, ta cảm thấy rất mệt." Huyền Nguyệt nhu thuận nói: "Vậy ngươi nhanh ngồi xuống đi, ta cũng muốn tu luyện trong chốc lát." Hai người dựa lưng mà ngồi, cơ hồ đồng thời tiến nhập trạng thái tu luyện. Sớm hôm sau, mọi người trước sau tỉnh dậy. Nham Thạch, Nham Lực, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều có một loại cảm giác đối mới hoàn toàn, tựa hồ chỉ qua một đêm mà công lực tiến bộ không ít. Nhất là A Ngốc, bởi vì hôm qua đã tiêu hao năng lượng nhiều nhất, đêm qua tu luyện, chẳng những xanh xanh chân khí khôi phục đến trạng thái tốt nhất, mà ngay cả tinh thần lực cũng đạt tới trạng thái cuồng phong. Nham Thạch nói,
cũng đã nghỉ ngơi qua, chúng ta nên hướng tinh linh tộc cáo từ lên đường.
Nguyệt Ngân huynh đệ, ta có chút sự tình muốn phiền thoái ngươi.
Nguyệt Ngân ngẩn người, từ ngày Nham Thạch đánh Nguyệt Cơ đến nay, hắn không hề chủ động cùng bọn họ nói chuyện.
Ngươi nói đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi.
Nham Thạch nói,
các ngươi nếu về Hồng Cụ tộc, nhất định phải thông qua lãnh địa phổ Nham tộc chúng ta, hy vọng khi gặp phụ thân ta, ngươi có thể giúp chúng ta báo bình an, nói chúng ta không đến Tử Vong Sơn mạch nữa, mà sẽ du lịch đại lục.
Ngàn vạn lần đừng nói là đến Lạc Nhật Đế quốc tìm kiếm tinh linh tộc nhân là được.
Nguyệt Ngân đáp,
kỳ thật các ngươi phổ Nham tộc thực lực cường đại như vậy, hẳn là không phải e ngại quý tộc mới đúng, tại sao ngươi lại lo lắng như vậy?
Ngay cả tóc cũng cạo sạch.
Nham Thạch thở dài nói,
trải qua hơn ngàn năm, chúng ta phổ Nham tộc thật vất vả mới khôi phục được một ít nguyên khí, ta không muốn bởi vì ta có quan hệ mà khiến tộc nhân gặp phiền toái.
Nguyệt Ngân gật đầu nói,
được rồi, ta nhất định sẽ chuyển lời.
An Đốc, Huyền Nguyệt tiểu thư, các ngươi cũng bảo trọng.
Sắp phân ly, A Ngốc trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn, tiến lên kéo tay Nguyệt Ngân, nói.
Nguyệt Ngân đại ca, các ngươi cũng phải bảo trọng, nếu có cơ hội, chúng ta nhất định đến Hồng Cụ tộc tìm các ngươi.
Nguyệt Ngân miễn cưỡng cười cười, mặc dù chỉ có hơn 10 ngày ở chung, nhưng A Ngốc thiện lương sớm đã cảm hóa hắn, nếu như không phải chuyện lần này rất khó giải quyết, hắn cũng không buộc lựa chọn rời đi.
A Ngốc huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ngươi hết thể nên cẩn thận. Hy vọng lúc gặp lại ngươi, chúng ta lại có thể cùng nhau du lịch đại lục.
Nguyệt Cơ kéo Huyền Nguyệt, ở một bên không ngừng thủ thỉ, đôi mắt hai người đều đỏ bừng, các nàng vừa mới thân thiết tỉ muội, giờ lại tách ra, khó tránh có chút không nỡ.
Nham Thạch hít sâu khẩu khí, nói,
đi thôi, sớm nên tách ra, sau này cũng có thể sớm gặp mặt.
Nói xong, thứ trong thụ phòng dẫn đầu đi ra ngoài.
Mọi người nối đuôi nhau đi ra, khi bọn hắn ra khỏi thủ ốc, giật mình phát hiện, tinh linh nữ vương mang theo 20 mấy tinh linh đang đứng ngoài thủ ốc, không hề phát ra một điểm tiếng động.
Từ năng lượng ba động trên người các tinh linh, có thể nhận biết được đây đều là nhất lưu cao thủ tinh linh tộc.
A Ngốc khở khạo hỏi.
A Di, các ngươi sao lại đứng đây?
Chúng ta dậy muộn ư?
Tinh linh nữ vương hiền lành, mỉm cười nói.
Đứa nhỏ ngốc, sao lại muộn chứ?
Chúng ta tới là để hộ tống các ngươi.
Đây đều là chiến sĩ tinh nhuệ tinh linh tộc, 18 vị tinh linh sử, 4 vị đại tinh linh sử.
Bất luận các ngươi chuyến này có thành công hay không, tinh linh tộc vĩnh viễn đều là bằng hữu của các ngươi.
Nếu có một ngày các ngươi chán ghét cuộc sống nơi đại lục, chúng ta luôn luôn hoan nghênh các ngươi tới nơi này an cư.
Tinh linh nữ vương hiền lành khiến A Ngốc dị thường cảm động, nước nở nói.
A Di, cảm ơn ngài, ngài thật tốt.
Tinh linh nữ vương nói.
Tốt lắm, hài tử, ta sẽ phân biệt phái hai nhóm người hộ tống các ngươi ra khỏi tinh linh xâm lâm, một đường cẩn thận, sự tình không thể biết trước, không cần miễn cưỡng, lấy các ngươi an toàn làm trọng.
Nàng kéo tay A Ngốc, nói.
Hai tử, đừng quên quyển trục ngày hôm qua ta đưa cho ngươi, cho dù không tìm được tinh nhi, khi gặp nguy hiểm ngươi cũng có thể dùng nó.
Khi đó, A Di sẽ chạy tới cứu ngươi.
Tình cảm từ mẫu quan tâm khiến A Ngốc trong tâm chấn động thật sâu, trong mắt lóe ra thần sắc vô cùng kiên nghị, nói.
A Di, ngươi yên tâm, ta dẫu có chết cũng nhất định đem tinh nhi công chúa trở về gặp ngài.
Tinh linh nữ vương cau mày nói.
Đừng nói loạn.
Trong lòng A Di, an nguy của các ngươi cũng rất trọng yếu.
Tốt lắm, các ngươi nên đi đi.
Phía sau nàng các tinh linh sử đang cầm 8 bao đồ đi lên phía trước, tinh linh nữ vương nói.
Đây là hoa quả các ngươi cầm trên đường ăn.
Hết thảy phải cẩn thận.
Mọi người tiếp nhận hoa quả, lưu luyến chia tay, sau đó dưới sự dẫn dắt của tinh linh tộc nhân, phân biệt hai hướng ly khai khỏi tinh linh xâm lâm.
Nhìn bọn họ rời đi, tinh linh nữ vương hai tay tạo thành chữ thập, dáng vóc tiểu tụy đứng cầu nguyện.
Thân A, thỉnh ngài phù hộ cho hải tử thiện lương đó, nguyện bọn họ lên đường bình an.
Áo địch nắm bả vai tinh linh nữ vương, nhẹ giọng nói.
Yên tâm đi, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể đem hải tử chúng ta trở về.
Tinh linh nữ vương gật đầu, nói.
Bắt đầu từ hôm nay, phá bỏ quy tắc, 18 tinh linh sử chia làm hai tổ, tuần hoàn ở lại trên tinh linh thụ, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng cứu viện tộc nhân mất tích.
Ngoại trừ các tinh linh sử hộ tống A Ngốc và đám người Nguyệt Ngân rời đi. Các tinh linh sử còn lại đều đồng thời không người nói.
Tôn kính nữ vương bệ hạ.
Tinh linh sử Thiên Anh mang theo 20 đại tinh linh hộ tống A Ngốc 4 người ra khỏi tinh linh thành, hướng phương Tây đi tới.
Vừa đi, hắn vừa nói với Nham Thạch.
Từ nơi này đi về phía Tây, sẽ tiến nhập lãnh địa Á Liên tộc, các ngươi theo biên giới Á Liên tộc tiếp tục đi về phía Tây Nam, sẽ tiến vào Thiên Cương Sơn Mạch.
Thông qua Thiên Cương Sơn Mạch sẽ đi đến nơi nào ta cũng không rõ nữa.
Nham Thạch nói.
Đi về phía Tây Thiên Cương hành tỉnh hẳn là sẽ tiến vào Quang Minh hành tỉnh thuộc Hoa Thịnh Đế quốc, xuyên qua nơi đó sẽ tiến vào Lạc Nhật Đế quốc cảnh nội.
đến lúc đó chúng ta sẽ lần lượt tìm kiếm. Dựa vào tham chắc thủ trạc nữ vương bệ hạ ban cho, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được công chúa điện hạ. Kỳ thật, chúng ta còn có một lộ trình khác có thể đi. Chính là men theo biên giới Á Liễn tộc hướng Tây Bắc đi đến. Thông qua lãnh địa thần thánh giáo đình tiến vào Lạc Nhật đế quốc. Như vậy, có thể không phải leo qua thiên cương sơn mạch, công bằng mà nói, mặc dù đường xa một chút, nhưng lại tiết kiệm thời gian. Vừa nghe phải đi qua thần thánh giáo đình, Huyền Nguyệt thất kinh, vội vã kêu lên. Không nên không nên, tuyệt đối không nên đi qua giáo đình. Nham Thạch ngẩn người, nói. Tại sao? Chúng ta cũng không phải dị giáo đồ, có cái gì phải sợ? Giáo đình cảnh nội có thể nói là địa phương an toàn nhất trên đại lục. Huyền Nguyệt xấu hổ cười, nói. Hay là từ bỏ đi, thông qua thiên cương sơn mạch có nhiều ý tứ a. Có lẽ còn có thể đến thiên cương kiếm phái đi xem một chút ấy chứ. A ngốc tự nhiên biết Huyền Nguyệt là sợ chính mình bị phụ thân tóm trở về mới nói như vậy, hắn liền phụ họa. Nham Thạch đại ca, chúng ta đi thiên cương sơn mạch đi. Thúc thúc ta xuất thân từ thiên cương kiếm phái, nếu có cơ hội, chúng ta quả thật có thể đến xem một chút. Thúc thúc trước khi chết, vẫn hoài niệm nơi đó. Nham Thạch ha ha cười, nói. Các người gấp cái gì? Ta đã sớm quyết định lộ trình đi qua thiên cương sơn mạch rồi. Tịch văn sư phụ năm đó truyền thụ cho ta cùng A Lực vũ kỹ, lúc này thuận tiện qua bái phòng một chút. Huyền Nguyệt vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, oán giận nói. Nham Thạch đại ca, ngươi thật là đáng ghét ta, hù dọa ta. Nham Thạch là người, nói. Qua thần thánh giáo đình có cái gì đáng sợ? Ngươi học tập vừa khớp là quang minh ma pháp. A, ta biết rồi, ngươi chắc là sợ bị giáo đình thu nạp làm thần nữ. Kỳ thật không sao đâu, giáo đình mặc dù thu nạp ma pháp sư tu luyện quang minh ma pháp, nhưng phải do chính ngươi nguyện ý mới được, ngươi không phải sợ. Huyền Nguyệt liếc hắn một cái, không lời giải thích. Trải qua hồi lâu, mọi người rốt cuộc cũng ra khỏi tinh linh xâm lâm, Thiên Anh cùng các tinh linh hạ trên mặt đất, nói. Từ nơi này đi về phía Tây sẽ tiến nhập Á Liễn tộc cảnh nội. Chúng ta cũng chỉ có thể hộ tống các ngươi đến đây, đoạn đường phía trước nên cẩn thận, chúng ta tại tinh linh thành chờ tin tức tốt lành của các ngươi. Nham Thạch nói. Thiên Anh đại thúc, ngài cũng bảo trọng, chúng ta nhất định nhanh chóng hoàn thành sứ mạng nữ vương giao phó. Ta và Nham Lực có hai con ngựa tại phía rừng rậm bên kia, nhờ ngài chăm sóc. Khi nào trở về thì giao lại cho chúng ta. Mấy người đều hướng Thiên Anh cùng chúng tinh linh cáo tử, hướng Á Liễn tộc rời đi. Sau khi lên đường, A Ngốc vốn định đem cực phẩm ma pháp thủy tinh phân cho Nham Thạch và Nham Lực, nhưng bọn họ nói có lấy cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhất quyết không nhận, A Ngốc bất đắc dĩ đành phải tạm thời thu vào thần lòng chi huyết bảo tồn. Hai ngày sau khi đám người A Ngốc rời khỏi, lại có một nhóm khách nhân xâm nhập tinh linh xâm lâm. Hồng Y tế tự Huyền Dạ dẫn theo 12 cao cấp tế tự cùng 12 ngân giáp thẩm phán giả thuộc thẩm phán sở tiến vào tinh linh xâm lâm. 10 ngày trước, được ngân nhị báo cáo, hắn không khỏi thất kinh khi hay tin nữ nhi hắn chuẩn bị đi đến Tử Vong Sơn Mạch. Tử Vong Sơn Mạch kinh khủng nhường nào hắn phi thường rõ, đừng nói là Huyền Nguyệt ma pháp gà mờ, coi như là chính mình đi vào, cũng không đảm bảo toàn thân trở ra. Trong lòng vô cùng khẩn trương, không có dũng khí đem việc này nói cho thê tử biết. Liền vội vã mang theo 12 cao cấp tế tự rời khỏi giáo đình tiến vào tác vực liên bang. Bởi vì không thể xác định lộ tuyến của Huyền Nguyệt, cho nên chỉ có thể theo ngân nhị tiến vào Hồng Cụ tộc, lần theo ký hiệu ngân nhất lưu lại, đi đến biên cảnh tinh linh xâm lâm. Khi đến lãnh địa Phổ Nham tộc, bởi vì hắn thân phận tôn quý, cũng không bị gây khó dễ gì. Cũng được tộc trưởng Nham Phi xác thực tin tức. Nham Phi cũng phi thường giật mình, hắn thật không ngờ tiểu cô nương xinh đẹp đó lại là ái nữ của Hồng Y tế tự. Liền vội vã phái người hộ tống đoàn người Huyền Dạ thông qua Phổ Nham tộc hướng Thiên Nguyên tộc đuổi theo. 10 ngày cấp bách đuổi theo, Huyền Dạ rốt cuộc cũng đã đến biên cảnh tinh linh xâm lâm, khi bọn họ đến thì đám người Nguyệt Ngân cũng đã rời đi 2 ngày trước đó. Thân ảnh màu bạc hiện lên, Ngân Nhất từ trong rừng rậm nhẹ nhàng đi ra, quỳ rạp xuống trước người Huyền Dạ, hổ thẹn nói: "Bái kiến Hồng Y giáo chủ đại nhân." Huyền Dạ bình tĩnh hỏi: "Đứng lên, tiểu thư đâu? Có phải hay không đã tiến vào tinh linh xâm lâm?" Ngân Nhất gật đầu, nói: "Ngày đó thuộc hạ đi theo đám người tiểu thư cùng nhau tiến vào tinh linh xâm lâm, được nửa đường, gặp phải một nhóm đạo tặc công hội đánh lén. Bọn họ tựa hồ là muốn bắt đi tinh linh." Huyền Dạ cả kinh, nói: "Đám đạo tặc đó thật quá càn rỡ, dám đến tinh linh xâm lâm bắt tinh linh. Ngươi nói tiếp đi." Sau đó, tiểu thư cùng các bằng hữu đồng loạt ra tay, cùng đạo tặc chiến đấu. Thật không nghĩ đến, trong đám đạo tặc đó có 7 thu hoạch giả. Ngay khi thuộc hạ tưởng rằng tiểu thư gặp nguy hại, chuẩn bị giúp đỡ, thiếu niên A Ngốc đó đột nhiên xuất ra Minh Vương kiếm, giết chết một thu hoạch giả, đám thu hoạch giả còn lại tất cả đều bị dọa chạy mất. Huyền Dạ cực kỳ hoảng sợ, nói: "Cái gì? Ngươi nói Minh Vương kiếm trên người A Ngốc? Điều này sao có thể? Nó không phải là binh khí tùy thân của Minh Vương sao?" chúng ta tìm kiếm Minh Vương thật có chút đau đầu a. Ngân Nhất nói, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. A Ngốc sau khi dọa đám đạo tặc trốn chạy huê liền té xỉu, nhìn qua tựa hồ vẫn chưa thể nắm giữ uy lực Minh Vương kiếm. Sau đó, lại tới một nhóm lớn tinh linh, bọn họ vây xung quanh tiểu thư cùng các bằng hữu hướng trung tâm tinh linh tiến nhập. Bởi vì tinh linh cảm quan phi thường nhạy cảm, thuộc hạ cũng chỉ có thể xa xa bám theo. Không biết tại sao, bọn họ đi vào một rừng cây, thuộc hạ liền mất dấu, trong rừng cây vòng vo nửa ngày, kết quả lại thành đi ra. Tựa hồ như trong rừng cây có mai phục gì đó, thuộc hạ lại thử vài lần, đều không được gì. Ngày hôm trước, có bốn người trong đám bằng hữu của tiểu thư được tinh linh hộ tống đi ra, ngồi một chiếc xe ngựa rời khỏi. Ta vốn muốn đuổi tới hỏi một chút, nhưng sợ bị tinh linh hiểu lầm, lại nhận được tin ngài sắp đến nên ở lại, ta nghĩ, tiểu thư hẳn là còn đang trong tinh linh tộc. Huyền Dạ trầm ngâm một tiếng, nói, bằng hữu sao lại nhiều như vậy? Phổ Nham tộc Nham Phi như thế nào không nói cho ta biết? Ngân Nhất đáp, trong đám bằng hữu đó có hai chiến sĩ Phổ Nham tộc, bọn họ cũng không có đi ra. Bốn người đi ra đó đều là thành viên dòng binh đoàn, lúc đầu là tiểu thư và bọn họ cùng nhau đi đến tử vong sơn mạch, không biết tại sao lại thay đổi chủ ý rời đi. Huyền Dạ gật đầu, nói, đi, chúng ta tiến vào tinh linh xâm lâm. Hắn mơ hồ cảm giác được, nữ nhi hắn cũng không có trong tinh linh xâm lâm, bởi vì, hắn không cảm giác được hơi thở của nữ nhi. Được Ngân Nhất dẫn dắt, đám người Huyền Dạ hướng trung tâm tinh linh xâm lâm đi đến. Tinh linh xâm lâm yên tĩnh u nhã khiến Huyền Dạ cũng thầm tán thưởng, nhưng hắn hiện tại không có tâm tình thưởng thức, vội vã muốn tìm nữ nhi trở về. Nếu như một khi Huyền Nguyệt tiến vào tử vong sơn mạch, coi như là hắn, cũng không có một điểm nắm chắc có thể cứu thoát bọn họ. Giáo chủ đại nhân, chính là nơi này, nếu đi phía trước tựa hồ như tiến vào mê cung, như thế nào cũng không thể xâm nhập. Trải qua vài giờ chạy tới, Ngân Nhất dừng lại hướng Huyền Dạ giải thích. Huyền Dạ gật đầu, nói,